ఏకం భగవాన్
Oh, no.
ลำลาภุกนั้นข้าวเชิญสาลีทำเนียนะคือเกยคงใส่เสื้อทิ้งทางคงเทียสาบลาภุกนั้นข้าวเชิญเบียคงเข็มเขียมเยื่อที่คงบาดีอันต้องเธอเงียกันสาบลาภุกนั้นข้าวเชิญยันโยกสันเสริมว่าเชิญเงียเกียมสาบมตีใจกันหนึ่งสาบลาภุกนั้นข้าวเชิญสงฆ์ปามันใช้เถื่อพริทันเดจึงโอวาเนสังลาภุกนั้นข้าวเชิญที่ทุกจำเบียดเลยคมเศร้าเตอไต่ฝ่าโผล่เยี่ยมลาภุกนั้นข้าวเชิญยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งใจเถื่อข้างว่างลาภุกนั้นข้าว
นะโมบุตรยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะcon vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2012 phật lịch 2556 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản kinh số 33 kinh cuốn tụng tiếp theo bốn pháp, bốn nghiệp sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Tiến. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thảy thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện con loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2012. Giáo trình lớp Phật Pháp Bút Thamma Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch biệt kinh số 33 kinh cuốn tụng tiếp theo. Bốn pháp, bốn nghiệp, bốn pháp này các hiền giả có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn nghiệp này các hiền giả có hắc nghiệp, hắc báo này các hiền giả có bạch nghiệp, bạch báo này các hiền giả có hắc bạch nghiệp, hắc bạch báo này các hiền giả có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. Này các hành giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việc: chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin sám hối. Dạ con kính thỉnh đại đức Phật tăng từ bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, hy vọng là sẽ cái đường truyền sẽ tốt. À, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua bốn cái pháp, đặc biệt là bốn loại nghiệp. Bốn loại nghiệp. Thì trước tiên đó, chúng tôi xin đọc cái phần chánh văn mà như ở trong phần kinh ở đây chúng ta biết. Đức Phật ngày dạy rằng chattari kamma ni attha vuso kamma kanhang. Kanha viết ba kan attha vuso kamman sukkan. Sukka viết ba kan attha vuso kamman kanha sukkan. Căn ha su cát viết ba căn át thà vụ sô căn mang át át căn át căn ha su căn át căn ha át su át su át su cát viết ba căn căn mắc ha giá căn mắc ha giá sam sam quát tát tít sam quát tát tít. Thì ở trong cái phần dịch dịch thì chúng ta thấy rằng ở đây thì bản dịch của Hòa Thượng thì Minh Châu thì ngài dịch rằng: này các hiền giả, có hắc nghiệp hắc báo, này các hiền giả, có bạch nghiệp bạch báo, này các hiền giả, có hắc nghiệp hắc bạch báo, này các hiền giả, có phi hắc nghiệp phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. Thì ở đây thì nghe nói chữ, chúng ta đọc qua bản dịch thì thấy chữ Hán rất là nhiều, riêng quan đến chữ bạch và chữ hắc, rồi có bạch và có hắc lẫn lộn, rồi có phi bạch phi hắc. Thì trước tiên là chúng ta hiểu cái từ ở đây đó. Thì cái từ hắc và từ bạch ở đây là cái từ mà như chữ xúc cá thì có nghĩa là nó ban ngày ấy, cho nên là theo cái nghĩa bóng thì chúng ta biết là nó là bạch. Mà bạch ở đây là tượng trưng cho cái thiện nghiệp, thiện nghiệp. Còn chữ canh ha ở đây là tượng trưng cho chữ ban, có thể là có ban đêm. Cho nên là trong cái nghĩa bóng đó, nó là nghĩa bóng của nó là đen, nghĩa đen của nó là đen á. Rồi nhưng mà nó là tượng trưng cho ác nghiệp. Thì ở đây hai cái chữ đó. Và có cái điều thứ nhất á, là ở đây chúng ta thấy rằng có nghiệp đen, nghiệp trắng trước tiên đó là nghiệp đen cho quả đen, tóm lại là như vậy, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp trắng đen cho quả trắng đen, và nghiệp phi trắng đen cho quả phi trắng đen. Thì lần lượt là chúng tôi sẽ giảng cho các cái chi pháp này liên quan đến bốn cái chi pháp này. Thì trước tiên đó, về chúng ta biết rằng trong cái sự định nghĩa đó, cái chữ nghiệp ở đây là từ cái chữ tâm má. Rồi cái chữ tâm má ở đây có nghĩa là cái hành vi, cái sự tạo tác hay là cái việc làm, trong trong cái nghĩa của cái điều này thì ở đây có nghĩa là cái hành vi hoặc là tạo tác hoặc là cái việc làm. Nếu mà cái việc làm gì nó được, cái hành vi gì, cái hành vi đó có thể được gọi là ý nghiệp, và cái hành vi đó nó có thể tạo tác ra cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp, thân hành động gọi là khẩu nói, rồi ý nghiệp tác tạo. Thì chữ tâm má ở đây chỉ cho cái hành vi hay cái tạo tác hay là cái việc làm. Còn cái từ mà quý ba cá ở đây, quý ba cá ở đây là chỉ cho cái kết quả, cái chữ cho chỉ cho kết quả hay là sự thọ quả, sự thọ quả. Rồi cái từ mà sanh quát tá tí, sanh quát tá tí ở đây là cái điều mà dẫn đến, dẫn đến cái gì? Thì dẫn đến là cam mắt kha giá, tức là chỉ cho cái gì? Ở đây hai cái từ gọi là hợp từ. Trước tiên đó là cái từ là căm má, là cái hành động hay là nghiệp, và chữ ác khai giá ở đây là cái sự tận, tận diệt nghiệp, rất dễ chung lại là sự tận diệt nghiệp. Thì có những cái việc làm, cái hành vi mà đưa đến cái tận diệt nghiệp đó. Thì đối với cái từ nghiệp ở đây đó là trong Phật giáo rất là rộng quý vị, xin đưa quý vị rất là rộng, mà trong một cái thời gian nhất định đó, thì chúng ta không thể nói hết hoàn toàn về nghiệp. Và nghiệp có thể trình bày bằng nhiều cái khía cạnh khác nhau, bằng nhiều cái phương thức khác nhau khi trình bày về nghiệp. Nhưng mà ở đây chúng ta có điều là được gói gọn ở trong bốn cái chi pháp này, tức là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng đen cho quả trắng, nghiệp trắng đen, và nghiệp phi trắng đen thì cho nghiệp phi trắng đen. Thì ở đây nó có bốn cái loại nghiệp như vậy. Thì khi mà nói đến nghiệp của Phật giáo thì rất là rộng, như chúng tôi đã nói, thì cái gì mà được tạo tác hay là được khởi làm bằng cái hay là cái hành vi của mình, thì trong đó trước tiên là có cái sự chủ tâm, cái sự cố ý hay là cái sự chủ tâm mình tạo tác bằng ý nghiệp hay bằng thân nghiệp hay hoặc là bằng khẩu nghiệp, thì nó sẽ có cái quả tương xứng. Đối với cái giáo lý của nghiệp báo của Phật giáo đó, thì ở đây đó là muốn phản ảnh đến cái hành vi của người, của một hành vi của một chúng sanh và tạo tác, chứ không phải là nó là cái nghiệp cái theo cái lý là định mệnh. Bởi vì định mệnh đó là điều mà có thể chắc chắn và điều đó không thể thay đổi được. Còn đối với nghiệp Phật giáo đó, thì nó có thể thay đổi tùy vào cái loại nghiệp, chứ không phải là loại nghiệp nào cũng có thể thay đổi được, và cũng không thể nói là không thay đổi được. Như vậy thì có bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp, và có thiện nghiệp và ác nghiệp lẫn lộn, rồi có những cái loại nghiệp mà cái nghiệp thứ tư ở đây có thể nói rằng ở đây có thể tạm gọi là cái nghiệp thứ tư, nhưng mà sự thật ra là chỉ là cái hành vi của một cái vị A-la-hán, thì không thể nói đó là cái nghiệp được. Cho nên ở đây chúng ta gọi là phi trắng đen hay là phi phi bạch, phi hắc á. Thì cái chữ hắc và bạch ở đây đó, cái hắc á, chữ hắc ở đây là tượng trưng cho ác nghiệp, còn cái bạch ở đây là tượng trưng cho cái thiện nghiệp. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy thì ở trong bốn cái chi pháp này đó, thì trước tiên đó là Đức Phật ngài dạy rằng là người tạo ác, tạo ác nghiệp thì có quả, tạo ác nghiệp cho quả khổ, nhưng mà thiện nghiệp á, thì cho quả vui. Rồi trả tạo ác thiện nghiệp lẫn lộn á, thì có cho quả thiện ác vui khổ lẫn lộn. Rồi cái nghiệp thứ tư thì đó là hành vi của vị A-la-hán. Thì Khi mà nói đến nghiệp á, của Phật giáo á, giống như là một người mà có tác tạo bằng cái sự chủ tâm của mình, mà chủ tâm á, theo Tỳ Đàm tức là cái sự chetana, cái chetana mình cố ý làm những điều đó, tùy vào nó, cái chetana này phối hợp với các cái tâm bất thiện thì nó sẽ cho cái quả khổ. Mà nếu nó tác tạo bằng với chetana này phối hợp với các cái tâm thiện thì cho quả vui. Ở đây khi nói đến cái thiện dục giới, cái thiện hiệp thế. Còn thiện thứ ba nữa là chỉ cho cái thiện thứ hai nữa là chỉ cho thiện gì, thiện siêu thế, tức là chetana này phối hợp với các tâm sở chi đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, phối hợp với các tâm đạo thì nó có cái khả năng sát trừ phiền não và không đưa đến cái quả luân hồi, là như vậy. Thì khi mà nói đến nghiệp của Phật giáo thì ở đây là cái hành vi được tạo tác và nó được phản ánh ra. Khi mà mình tạo tác á, và mình tạo tác bằng cái sự chủ tâm đó, dù đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp, thì cái đó nó gọi là nghiệp nhân. Nhưng mà khi mà cái quả nó trổ ra, cái từ mà vipaka ở đây là chỉ cho cái quả, cái kết quả hay là sự thọ quả của một ai đó, của một chúng sinh nào đó, thì cái đó được gọi là cái nghiệp quả, cái nghiệp mà do cái quả nó mang lại. Như vậy thì ở đây đó, cái chetana là cái mấu chốt để cái mấu chốt quan trọng, tức là cái tâm sở chủ tâm để mà mình tạo những cái điều đó. Cho nên là có thể là tạo ra cái nghiệp địa thiện hoặc là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì khi nói đến nghiệp của Phật giáo á, là một cái sự chủ tâm tạo tác ra, cũng như là một cái người mà chúng ta dùng cái chân để đá cái quả bóng vào trong vách tường. Thì chúng ta dùng một cái chân mà đá cái quả bóng thật mạnh á, thì cái lực tương phản nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ cho một cái lực dội ngược lại cũng gần như vậy, gần như vậy và tương đương như vậy. Nếu quả là chúng ta đá vào trong vách tường cái bóng, cái đá bằng cái lực nhẹ đó, thì nó sẽ gọi là lực nhẹ, thì cái nghiệp nó cũng tương tự như vậy. Khi một người tác tạo ra cái nghiệp bất thiện thì bằng cái chetana của mình thì nó có thể nó tạo ra cái quả thiện ác khác nhau. Khi mà chetana phối hợp với các cái tâm thiện thì tạo ra cái quả thiện, quả vui. Còn chetana mà phối hợp với các cái tâm bất thiện thì cho cái quả khổ, là như vậy. Thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng Tha Tỳ Đàm á, cũng chính là cái dòng tâm thức mà Theo A Tỳ Đàm á, thì có bảy cái chetana, bảy cái sa quán á, tức là bảy cái trong A Tỳ Đàm gọi là động lực, hay là chúng ta nói là bảy cái chặt tâm, bảy cái chặt tâm này, bảy cái chặt sát na này nó tạo ra cái nghiệp. Thì cái sát na thứ nhất á, theo Thanh Tịnh Đạo á, thì các ngài giải thích rằng, ngài Bồ Tát Cô Sát ngài giải thích rằng phải là cái nghiệp nó có cái khả năng tổ ra cái quả, gọi là cái hiện báo nghiệp. Tức là có những cái nghiệp mà nó tổ ra trong đời sống hiện tại, và có những cái nghiệp nó tổ ra trong đời sống tương lai. Thì ở đây đó, cái sát na thứ nhất nó có cái khả năng tổ ra cái quả đời, nó tổ ra cái nghiệp trong đời sống hiện tại, cái quả trong đời sống hiện tại. Tức là mình làm là nó sẽ tổ ra ngay trong đời sống hiện tại này, chứ không phải là đợi tới đời sống kế tiếp. Nhưng mà cái sát na thứ sáu, tức là cái sát na thứ bảy đó, có cái khả năng tạo ra cái gọi là sanh báo nghiệp. Tức là cái nghiệp sau khi chúng ta mệnh chung, chúng ta từ bỏ cõi đời này, từ bỏ cái kiếp sống này, khi mà mình tác tạo, thì chính cái nghiệp đó nó dắt dẫn mình đi tái sanh ở trong một cảnh giới mới, và mình thọ là nó lấy cái quả khổ đó. Còn từ cái sát na thứ hai cho đến cái sát na thứ sáu là có cái khả năng trổ ra cái quả, cái nghiệp gọi là hậu báo nghiệp. Tức là bất cứ trong một đời sống nào, trong đời sống luân hồi dài, khi nào nghiệp nó duyên nó đầy đủ thì tự động trổ ra thôi. Cho nên là có khi trong cuộc sống chúng ta đang gặp hanh thông, nhưng mà đùng một cái chúng ta gặp những sự bất trắc, thì cái đó nó có thể là do cái đoạn nghiệp bất thiện nó xảy ra, và nó làm cho cái nghiệp bất thiện nó sanh khởi lên ở trong đời sống bất cứ một lúc nào ở trong một kiếp sống của con người. Như vậy thì ở đây cái nghiệp của Phật giáo mà theo theo cái sự tác tạo đó là sự cái chuyện chủ tâm. Và trong kinh tiểu biệt tiểu nghiệp phân biệt đó, tiểu nghiệp phân biệt, Đức Phật ngài có giới thiệu, ngài có nói với lại thanh niên Chuyên Đá. Thì thanh niên này hỏi Đức Phật, xin lỗi vị, xuất phát thanh niên này hỏi Đức Phật rằng á, là tại sao có cái trong đời này có cái sự chênh lệch ở trong đời sống, tức là có người thông minh, có kẻ kém trí, có người thì sức khỏe mạnh nhưng mà có người lại ốm yếu, có người danh vọng thì có người không hèn hạ, có người giàu sang nhưng có người lại nghèo khổ đói rách, rồi có người thì có trí tuệ nhưng mà kẻ kém trí, có người đẹp có kẻ xấu. Thì nó sở dĩ có sự chênh lệch như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới trả lời rằng các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa, là người, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia hữu tình, có liệt, có ưu. Như vậy thì ở trong cái Đức Phật này định nghĩa là các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn, là ở chỗ là do cái hành động nghiệp đó. Thì trước tiên đó, chúng ta biết rằng trong cuộc đời này á, cái nhân của luân hồi đó, thì chúng tôi xin thưa rằng theo thật nhân duyên á, thì có hai nhân mà tạo ra cái quả luân hồi, gọi là phiền não luân và nghiệp luân. Mà nếu nói đến phiền não luân á, thì chính là do vô minh, tham ái và chấp thủ. Cái vô minh tức là cái đáng biết những cái không đáng biết, hay là bất tri về bốn sự thật là khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy thì biết những cái đáng không đáng biết và không biết những cái đáng biết, tức là thánh pháp để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì không biết những điều đó. Còn ái tức là một cái sự quán tự hướng cho chúng sanh có cái hành động, và khi nào mà tâm mà ái hướng đến cái sự hành động á, nó cực mạnh á, tức là ái liếm cực mạnh á, thì nó sẽ dẫn đến cái gọi là chấp thủ ở trong đời sống, liên quan đến bốn pháp là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ và giới cấm thủ. Như vậy thì cái nhân thứ nhất mà tạo ra cái quả luân hồi đó là phiền não luân. Và phiền não giống như là một cái gì? Giống như là cái hạt giống để gieo rắc. Còn cái nghiệp luân á, cái nhân thứ hai là nghiệp luân á, là chỉ cho hành và hữu. Hành ở đây có thể là hành động thiện, hành động bất thiện, tức là phúc hành, phi phúc hành, và kể cả bất động hành, tức là các cái tâm sở phối hợp với các cái tâm thiện, sắc, vô sắc, tức là tạo ra cái quả để sanh phạm thiên cõi vô sắc, thì gọi là bất động hành. Nhưng mà những cái nhân đó cũng là cái nhân để đưa đến cái luân hồi, luân hồi. Thì ở đây trước tiên đó, chúng ta biết rằng cái chi pháp đầu mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là nghiệp đen cho quả đen, tức là ác nghiệp á, thì cho quả khổ, là nó tóm lại là như vậy. Nghiệp đen cho quả đen, tức là nghiệp ác á, thì cho quả khổ. Thì khi mà mình tác tạo nghiệp ác á, thì ở đây đó, nghiệp đen tức là tượng trưng cho pháp bất thiện, tức là cái nghiệp bất thiện hay gọi là ác và xấu. Như vậy thì theo A Tỳ Đàm á, cũng chính là gì? Chính là cái tâm sở, cái sở hữu tư đó, cái tâm sở tư đó. Như chúng tôi đã nói là tâm sở tư là cái sự chủ tâm hay sự cố ý để mà mình tạo tác. Thì cái sở hữu tư này đó, nó phối hợp với các cái tâm bất thiện, trong đó có 12 tâm bất thiện. Theo A Tỳ Đàm thì có 12 tâm bất thiện, nhưng mà chỉ có 11 tâm dẫn đến cái quả khổ, trừ ra cái tâm si phóng dật mà thôi. Bởi vì sâm tâm si phóng vật á, nó cũng chỉ là nhân để đưa đến luân hồi, chứ không phải là nhân để đưa đến quả khổ. Thì còn lại đó là 11 tâm bất thiện, trừ cái tâm si phóng vật ra. Thì cái tâm si phóng vật này nó chỉ là nhân đưa đến luân hồi. Còn 11 tâm còn lại đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi. Thì nó sẽ dẫn đến cái quả khổ mà chúng sanh sanh trong cảnh giới khổ. Thì khi mà tác tạo như vậy đó, nghiệp ở đây là cái sự tác tạo, như là chúng ta chủ tâm để chúng ta làm tạo cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như như bây giờ chúng ta nói là bằng cái lời nói của mình có thể nói dối để được cái lợi lộc cho mình, hoặc là mình có thể nói dối để được mình được cái gì, được cái kia đó, ví dụ như vậy. Hoặc là mình có thể rằng nói những cái lời độc ác, những cái lời độc ác, tức là mắng chửi hay nói những lời cay độc, cay độc để cái người nghe có thể khổ tâm, có người nghe thấy có nó nặng nề từ ở cái sự cay độc đó, từ những cái lời nói cay độc đó. Thì cái lời nói mà cay độc bằng cái lời nói cay độc đó, nó phát xuất từ ở cái sự chủ tâm mà cái cetana này phối hợp với cái tâm tham hoặc là tâm sân, tâm tham tâm sân. Có thể trước đó là phối hợp với cái tâm tham, vì tham vì lợi lộc cho mình mà nói, là cái động cơ để khiến mình nói. Nhưng mà cái chặt sát na sau đó thì có thể là vì cái, phải nói là khi mà mình khởi lên những cái lời nói độc ác này, thì phải nói bằng cái tâm sân, bằng cái tâm sân, cho nên là khởi lên những cái lời độc ác đó. Bởi vì cái tâm sân là nó trái ngược với từ tâm, cho nên bằng cái trái ngược cái sự từ tâm đó là cái tâm ác độc hay là cái tâm sân giận. Cho nên là khi mà mình tác tạo ở đây là tác tạo bằng cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp ở đây là khẩu nghiệp bất thiện, cho nên là gọi là nghiệp đen ấy, thì nó sẽ cho đến cái quả đen. Mà ở đây chúng ta biết là cái quả gọi là quyết bạc ca, tức là cái kết quả của nó, cái kết quả của nó, hay là cái sự thọ quả. Khi nói đến nghiệp á, thì nó có ba cái, nó có ba cái điểm chính, có ba cái điểm chính. Thứ nhất là có người làm, tức là có người tác tạo. Ví dụ như bây giờ mình nói là đến cái chúng sinh ở cõi nhân loại đó, thì mình muốn làm những cái điều đó, mình phải có một người làm, chứ không có người làm cũng được, mà phải có một cái người làm, tức là một ai đó. Nếu nói chúng sinh là nói chung, mà nếu nói cõi nhân loại của chúng ta, loài người của chúng ta là nói riêng, nhưng mà phải có cái người làm, phải có cái chúng sinh làm đã. Cái thứ hai nữa là làm bằng cái sự chủ tâm, tức là có cái cetana đó, mình cố ý làm, muốn làm, chủ tâm để làm những điều đó. Làm ở đây thì chúng ta hiểu bằng cái thân nghiệp, bằng cái khẩu nghiệp, bằng cái ý nghiệp. Tức là thân nghiệp thì có ba: thân, sát, sanh, trộm, cắp, tà hạnh. Khẩu nghiệp có bốn là nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Ý nghiệp thì có ba, tức là tham ác, sân ác và tà kiến ác, để khiến cho người đó có những cái hành động. Như vậy thì khi mà cái yếu tố thứ hai nữa là làm bằng cái sự chủ tâm, và cái yếu tố thứ ba nữa là cho quả đến cái người mà đã làm. Đó là cũng như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy là nghiệp ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Đức Phật này dạy như vậy. Cho nên hoặc là Đức Phật này nói: không trên trời giữa biển, không lắm vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Thì cái người mà tác tạo ác nghiệp đó, thì cái người đó lãnh lấy cái quả khổ, mà ở đây chúng ta biết là gọi là cái quả, cái nghiệp đen cho cái quả đen đó, hay là nghiệp ác thì sẽ là cho cái quả khổ. Như vậy thì có thể là trong đời sống này chúng ta có thể tạo nghiệp mà nó không thể trổ quả, chưa có thể trổ ra quả ra được, thì chúng ta cũng nghĩ rằng, đừng nghĩ rằng cái nghiệp nó không trổ ra. Cũng như là bậc cổ đức chúng ta có nói rằng thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Có nghĩa là cái thiện ác đó nó sẽ đến quả, nó sẽ trổ quả ra, chẳng qua nó khác ở chỗ là nó đến sớm hoặc là đến muộn. Mà nếu nói theo A Tỳ Đàm đó, tức là chúng ta tác tạo bằng cái bảy cái tâm, bảy cái chặt tâm của mình, tức là cái động lực đó, Và do vậy nó tạo ra cái gọi là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và cái hậu báo nghiệp trong đời này. Cho nên là khi mà nói đến quả đó, là cái chữ Vipaka đây là kết quả khi mà người thọ nhận những điều đó. Cho nên là với một người mà tác tạo cái ác nghiệp đó, bằng cái sự chủ tâm của mình, bằng cái sự chetana, bằng cái tâm sở chetana này, phối hợp với các cái tâm thiện, đặc biệt là 11, xin lỗi quý vị, là phối hợp với các cái tâm bất thiện, là chỉ cho 11 cái tâm sở bất thiện trừ cái tâm sở phóng dật ra mà thôi. Bởi vì tâm sở phóng dật á, cái tâm phóng dật á là chỉ là một cái tâm, nó là tạo ra cái nhân luân hồi, chứ nó không phải là tạo ra cái quả khổ. Cho nên là khi mà quả khổ á, thì quý vị chờ chúng tôi một chút coi. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn đại đức Minh Hạnh rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì khi mà mình nói đến cái nghiệp quả đó, tức là cái nghiệp mà nó sẽ trổ quả ở trong đời sống, và do vậy thì cái người đó sẽ bị khổ. Nhưng chúng ta biết rằng cái vào thời Đức Phật đó, có cái ông hàng bò, tức là Nandavotaka, Gokataka, tức là cái ông này ông làm cái nghề hàng bò. Trong kinh Pháp Cú chúng ta có nhắc đến cái câu chuyện đó, tức là ông làm cái nghề làm bò như vậy là suốt hơn 50 năm, ngày nào ông cũng phải giết bò hết. Và khi mà ông giết bò như vậy thì cái ngày một hôm nọ đó là khi mà ông làm á, thì ông bán còn chừa một ít để ông ăn, ngày nào cũng vậy hết. Thì ông bữa đó thì ông vợ con ông, khi mà ông giết bò xong rồi, ông tắm rửa sạch sẽ rồi, thì ông định ra thì hỏi vợ là cái bò, thịt bò còn hay không để lại cho ông ăn. Thì người vợ con bảo là đã bán hết cái số thịt mà ông đã xẻ ra rồi. Thì ông mới rút ra cho chuồng bò, ông mới cắt cái lưỡi của con bò và ông đi làm, ông nướng rồi ông ăn. Thì cái khi mà ông bỏ cái lưỡi của con bò vào trong cái cuốn họng của ông định ăn cái lưỡi con bò, thì vừa vô tới cuốn họng thì tức tắc cái quả nó trổ ra liền, và ông rống lên, ông khổ thảm thiết trong cái thời gian. Thì ở đây chúng ta biết rằng cái ác nghiệp là sự chủ tâm, mà cái ông đã tạo cái nghiệp bất thiện như vậy do cái sự sát sanh, cho nên là ông phải chịu cái quả khổ là sanh ở trong cảnh giới khổ. Mà hiện tại trước khi chết thì ông rất là vất vả, rất là khổ, rên ra khôn xiết và chịu cái quả khổ như vậy. Thì ở đây hiểu theo Phật giáo tức là mình tạo cái nghiệp ác thì trổ ra trong cái quả khổ, mà bất cứ cái quả khổ đó nó có thể trổ ra trong đời sống hiện tại, nó có thể trổ ra trong đời sống kế tiếp, hoặc là có thể trổ ra bất cứ một đời sống nào khi chúng ta còn luân hồi bằng sự chủ tâm đó. Hay hoặc là cái chuyện mà nàng chính cha đó, nàng chính cha du khống đức phật là đã có cái sống ăn ở với lại nàng, cuối cùng thì cái chuyện mà dở lẽ ra rồi đó, thì nàng lại bị đất rút, bị sanh trong cái quả khổ. Thì đó là một trong những cái sự chủ tâm do lòng tham mà tác tạo, do lòng sân mà tác tạo, do vậy đó thì trà tạo cái quả khổ. Cho nên là đây chúng ta thấy rằng khi nói đến Phật giáo đó, thì cái nghiệp đen nó trổ ra cái quả đen, hay là nghiệp ác là trổ ra cái quả khổ, mà chúng ta có chạy đi đâu thì cũng không thể nào trốn khỏi một khi chúng ta còn luân hồi. Cái thứ hai nữa đó là nghiệp trắng cho quả trắng, hay nói là nghiệp mà thiện đó, thì cho quả an lạc, an vui. Rõ là như vậy. Thì cái nghiệp thiện ở đây đó, nghiệp trắng ở đây là chỉ cho những nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện tức là cái chetana này, tức là cái sự chủ tâm của mình, cố ý mình tạo bằng với cái nghiệp thiện của mình, phối hợp với cái tâm thiện. Thí dụ như chúng ta biết rằng, khi mà nói đến nghiệp trắng, cho quả trắng á, thì cộng luôn ở đây có thể nói rằng nó bao gồm cả các cái chetana phối hợp với các tâm thiện diệt thế, nói với Atidam, tức là nó phối hợp với các cái tâm thiện dục giới, tức là tám tâm thiện dục giới, phối hợp luôn cả các 15 cái tâm thiện sắc giới và 4 cái tâm thiện vô sắc luôn. Như vậy thì nó sẽ cho cái quả vui, cái quả vui, có thể là cho cái quả vui hoặc là sanh trời người. Trời người, trời người ở đây là người thì cõi nhân loại của chúng ta, mà cõi trời á tức là chỉ cho cả chư thiên dục giới và phạm thiên sắc hoặc là vô sắc luôn. Như vậy thì gì bằng cái tâm thiện của người đó. Như vậy thì trong cái việc làm á, chúng ta thấy rằng á là có thể là người đó nhờ bố thí hoặc là nhờ trì giới. Trong đời sống hàng ngày thì người đó thường xuyên bố thí theo cái gọi là tăng thí hay là tế độ thí, hay là bố thí theo cái hình thức là cúng dường hay là tế độ, rồi bố thí theo cái tài thí hay pháp thí, rồi cá nhân thí hay là tiểu thí, hay hoặc là tăng thí, đoàn thể thí. Thì tùy theo một cái việc làm đó mà cái người đó họ tác tạo bằng cái việc thiện. Như vậy thì cái chetana này phối hợp với các cái tâm thiện, vì có tin vào thiện nghiệp mà họ bố thí, vì tin vào cái thiện nghiệp tránh xa cái ác nghiệp mà họ trì giới, họ trì giới, hoặc là họ cung kính đảnh lễ Tam Bảo, cung kính đảnh lễ cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Khi mà có làm như vậy đó thì họ thể hiện cái cách cung kính, hoặc là họ hồi hướng phước, là trì hỷ phước hay là phục vụ. Ví dụ như người Phật tử họ đi đến chùa, họ không có tiền để họ bố thí, không có tài vật để họ bố thí, thì họ sẽ đi đến chùa bằng cách là phục vụ hay là công quả. Nói theo cái từ mà nên na chung đó, thì là một người đi chùa là làm công quả, tức là mình bỏ công sức của mình ra để phục vụ ở nhiều cách. Thì mình phục vụ như là tạo cái phước, mà mình tạo cái phước, gọi là tạo cái phước đức cho đời sống của mình. Hoặc là người đó có thể nghe pháp từ ở nơi một cái vị giảng sư, hay là từ nơi băng đĩa, từ nơi cuốn sách, hay là từ nơi cái điều này điều kia. Hoặc là họ có thể hiểu Phật pháp, nói Phật pháp cho người khác nghe. Cuối cùng á, thì cái người đó có thể là cải chánh cái tư duy của người đó, cải chánh cái tri kiến, tức là cái tri kiến mà trước đây đó thì nghĩ nó không đúng lệch lạc, thì bây giờ nghĩ suy nghĩ cho nó đúng và không lệch lạc, thì đó là cải chánh tư duy. Như vậy thì những cái việc làm đó được gọi là những việc làm thiện, mà trong kinh gọi là punya kireya vattu, tức là 10 cái nhân để tạo cái phước báo trên đời sống của mình. Thì một người có cái thân nghiệp, có cái thân nghiệp mà tạo cái nghiệp, như là mình không có keo kiệt bổn sẻn thì mình lại là bố thí cúng dường, mình không có tạo cái nghiệp bất thiện, ngược lại mình là người trì giới giữ giới, rồi mình không có khinh thường đối với bậc đáng tôn kính, ngược lại mình lại tôn kính những bậc đáng tôn kính. Cũng như trong kinh Pháp Cú của Đức Phật, Ngài dạy rằng thường quan hỷ tôn thờ Tam Bảo, nhất là tôn trưởng lão, cao tăng được điều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ an bằng đẹp sinh. Tức là một người mà kính những bậc đáng kính á, cũng là cái nhân để tạo cho cái đời sống của mình có được một cái tuổi thọ, có được cái tuổi thọ. Như vậy thì những cái việc thiện này đó, nó là cái nhân thiện để tạo ra cái quả an vui, hay nói là cái nghiệp trắng á, thì cho ra cái quả trắng. Quả trắng là như vậy. Quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị còn nghe rõ không? Cảm ơn cô Diệu Nghiêm rất nhiều. Chị chúng tôi thấy lặng im quá, không biết là có nghe được hay không, sợ mất tín hiệu. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi mà mình nói đến cái thiện nghiệp á, thì nó có thể là trổ ra trong đời sống hiện tại, nhưng mà nó có thể là trổ ra trong đời sống tương lai kế tiếp, hoặc là nó trổ ra bất cứ một đời sống nào mà như chúng tôi đã nói rằng nó có thể là hiện báo nghiệp, tức là cái nghiệp trổ ra đời sống hiện tại, rồi có thể là cái nghiệp mà trổ ra trong đời sống tương lai kế tiếp, và có cái nghiệp trổ ra bất cứ đời sống nào là như vậy. Thì khi mà nói đến cái thân nghiệp á, mà thân nghiệp thiện á, cái thân nghiệp thiện á, chúng tôi nhớ rằng ở trong kinh có nói đến cái câu chuyện mà hai vợ chồng chỉ có một cái khố thôi, chỉ làm cái công việc là chỉ làm một cái công việc là gánh nước thôi, là gánh nước để đổi lấy cái chén cơm ở đời sống hàng ngày cho mình. Nhưng mà rồi đó thì hai vợ chồng chỉ có một cái khố, tức là cái chăn, một cái chăn để quấn lại đi ra đường thôi. Hả, mà chồng ở nhà thì vợ đi ra đường, mà vợ ở nhà thì chồng đi ra đường, ví dụ vậy. Thì người nào đi ra đường thì chỉ quấn cái khố đó mà đi ra thường đường thôi. Rồi một hôm á, cái anh chàng này, tức là người chồng á, biết được Đức Phật và khởi cái niềm tin á, từ nơi Đức Phật, và ông đắn đo nhiều lần, cuối cùng thì ông quyết định để mà ông cúng dường cái khố đó cho Đức Phật. Và khi mà ông quyết định ông cúng dường cái khố cho Đức Phật rồi đó, thì ông mới la lên rằng tôi đã chiến thắng rồi, tôi đã chiến thắng rồi. Thì lúc bấy giờ Đức Vua Ba Tư Nặc đi ngang qua, thì Đức Vua Ba Tư Nặc mới nghe cái câu chuyện như vậy, mới hỏi ra sự tình nó ra như thế nào. Thì ông mới nói rằng tôi đã chiến thắng được cái nội tâm của mình. Cái nội tâm của mình là từ hôm giờ đó là cái sự cần dằn dằn co giữa thiện giữa ác nghiệp và thiện nghiệp, giữa cái chần chừ và cái quyết đoán đó. Cho nên là bây giờ ông đã quyết đoán được để cúng dường cái khố này cho Đức Phật. Thì ngay lúc đó chúng ta biết rằng ông thiện nam này là được Vua Ba Tư Nặc hay được là đã cúng dường cái khố, mà cái khố đó là cái khố duy nhất của hai vợ chồng mà thôi. Cho nên ông rất là hoan hỷ, Đức Vua rất là hoan hỷ, và kêu ông ta lại, vợ chồng ông ta lại, ban thưởng cho rất nhiều của quý ngọc ngà châu báu, và ban cho ông nhiều cái lợi tức rất là lớn. Chính là gì? Chính là nhờ cái thiện nghiệp mà nó trổ ra trong đời sống hiện tại, do cái quyết tâm hay là do cái hùng tâm của ông quyết định để ông làm cái điều thiện đó. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói, tức là một người mà thực hiện cái việc bố thí, hay là một người thực hiện cái việc mà giữ giới hàng ngày, hoặc là cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp, hồi hướng phước tùy hiện phước, và cải chánh tư duy của mình, thì đó đều được gọi là cái thiện nghiệp hết. Như vậy thì nói đến cái thân nghiệp, nó bao gồm cái thân nghiệp thì chỉ cho cái hành động của cái ông chàng hai vợ chồng, mà trong đó phải nói là cái anh chàng thanh niên đã cúng dường cái khố cho Đức Phật, mà tác tạo động gì từ ở cái ý niệm, từ ở cái ý niệm thiện đó, tức là cái chetana này phối hợp với các cái tâm thiện để anh ta khởi lên cái niềm tin từ nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, mà anh ta thực hiện những điều đó. Như vậy thì nhờ cái thân nghiệp thiện, và đồng thời cũng phải là nhờ đến cái ý niệm thiện mà ông ta mới có thể thực hiện những điều đó. Thì khi nói đến cái thân nghiệp thiện, thì cái câu chuyện mà nhắc đến hai cái vợ chồng của chỉ có một cái khố, và nói đến cái ý niệm, thì cái thanh niên nó thắt kinh Bali đó quý vị, ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái cậu trai, cậu thanh niên kim hoàng đó, tức là Mắt Thắt Kundalini đó. Mặc dù là bị người cha ruồng bỏ ở ngoài hiên nhà, ở ngoài mái nhà, trái nhà như vậy, nhưng mà rồi đó anh ta kính tin Đức Phật, ngài đã dùng cái tuệ nhãn biết được thanh niên này có cái duyên lành, cho nên là Đức Phật ngài đã dùng thần thông để xuất hiện trước mặt thanh niên, và thanh niên này đã khởi cái niềm tin kính tin nơi Đức Phật, từ ở nơi mặc dù là thân đã yếu rồi, đã bị suy nhược rồi, không thể còn đi đứng được nữa, nhưng mà khởi cái niềm tin từ nơi Đức Phật, đến khi mà cái hình ảnh của Đức Phật đã khuất dần đi, thì anh ta tắt thở, anh ta lại sinh ở trong cảnh giới chư thiên. Thì ở đây đó cũng chính là nhờ cái gì, anh ta có được cái ý niệm thiện. cái yếu nghiệp thiện, hay gọi là cái thiện nghiệp, hay là cái gọi là nghiệp trắng. À, nghiệp trắng thì sẽ là cho cái quả trắng. Thì như vậy thì cái lời nói cũng vậy đó. Trong cái lời nói, có thể là lời nói đó dẫn đến cái sự an vui cho người khác. Lời nói đó khởi bằng cái tâm từ. Lời nói đó bằng cái gì? Bằng nói lên bằng cái sự thật. À, lời nói đó nói đưa đến cái sự hòa hợp, gắn bó. À, rồi lời nói đó khởi lên bằng cái gọi là nhã ý, à, cái tốt. Như vậy thì cái lời nói đó nó phát xuất từ ở cái thiện tâm. À, thiện tâm mà có, mà lời lời nói đó cũng chính là cái khẩu nghiệp mà người đó tạo bằng cái sự chetana, bằng cái tâm thiện. Như vậy thì cái nghiệp thiện, cái nghiệp trắng cho quả trắng, tức là cái nghiệp thiện thì cho cái quả an vui là như vậy. Và cái nghiệp thứ ba ở đây là cái nghiệp gì? Nghiệp trắng đen cho quả trắng đen, hay là ở trong chánh văn ở đây là nghiệp hắc bạch cho quả hắc bạch, tức là nghiệp trắng đen cho quả trắng đen. Thì ở điều này đó, chúng ta biết rằng nghiệp trắng đen cho quả trắng đen là sao? Nghiệp trắng đen là có thể là có lúc đó, chúng ta biết rằng ở trong đời sống của mình, nó có khi là mình trong đời sống bởi vì mình bị sự chi phối của vô minh và phiền não, cho nên có lúc đó mình có thể là làm việc thiện, nhưng mà có lúc đó mình tác tạo cái nghiệp ác cũng có. Rồi khi mà lúc nào mà mình tạo cái nghiệp thiện đó, thì bằng cái tâm thiện của mình mà mình tạo, thì nó sẽ cho cái quả an vui, quả an vui. Rồi khi nào mà mình cái tâm bất thiện nó điều khiển mình bằng với cái sự tham ái, tham luyến quá nặng, tham của tiền của, tham vật chất, tham người khác phái, tham này tham kia, nói chung là tham rất nhiều, thì cái tham đó là cái động cơ để khiến cho mình có những cái hành vi bất thiện, tạo ra cái thân nghiệp, khẩu nghiệp hoặc ý nghiệp bất thiện đó. Thì từ đó đó tạo ra cái quả khổ, tạo ra cái quả khổ. Thì cái người mà tạo cái nghiệp thiện thì cho cái quả an vui, rồi tạo cái nghiệp bất thiện thì cho cái quả khổ. Mà chen kẽ trong đời sống, chúng ta biết rằng có khi thì mình lý trí nói là mình là mình tạo nghiệp, mà có cái lý trí thì mình sẽ nhận xét, mình biết điều đó tốt, mình không làm những điều tốt mà ngược lại mình làm những điều không làm những điều xấu mà ngược lại mình làm những điều tốt. Có khi thì mình không kiềm chế được mình á, mình không có cái lý trí đó, thì nó cái bất thiện, pháp bất thiện, tức là phiền não, nó suy khiến cho mình tạo cái nghiệp bất thiện. À, tạo cái nghiệp bất thiện thì mình phải gánh lấy cái quả quả khổ. Quả khổ là như vậy. Như vậy thì như ví dụ như quý vị biết rằng một người có bố thí, nếu như mình nói rằng một người có bố thí thì rõ ràng một người có bố thí, nếu mà cái người đó sát sanh á, thì người đó sanh ra đời thì chúng ta thấy rằng sao? Người đó sẽ được giàu sang, nhưng mà sẽ bị chết yểu. À, vì sao? Vì họ có bố thí, do cái nhân mà họ bố thí cho nên họ mới được giàu sang. À, do cái nhân mà họ bố thí cúng dường đó cho nên họ mới được giàu sang. Nhưng mà họ phải chết yểu là vì họ sát sanh, đời trước họ sát sanh, cho nên do cái sát sanh đó, do cái ác nghiệp ác sanh đó, sát sanh đó, cho nên là họ phải bị chết yểu ở trong đời sống. À, là như vậy. Rồi nếu như mà có một người đó thường xuyên thân cận học hỏi các bậc thiện trí thức. Dạ, quý vị còn nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Điện thoại nó reo mà chúng tôi không có bắt, thì chúng tôi nhốt cái điện thoại vô tủ luôn rồi. Cho nên nó không có reo lớn được nữa. Và khi mà nếu như có người trong những cái trường hợp mà quý vị biết rằng có người đó thì thường xuyên thân cận các bậc thiện trí thức để học hỏi những cái điều gì cần làm, cái điều gì nên tránh, thí dụ như vậy, và nhờ họ học hỏi như vậy, nhưng mà lại là thường xuyên họ lại hoặc là họ thường xuyên suy xét về bản chất của cuộc đời. Thí dụ như bây giờ này, họ học hỏi với các bậc thiện trí thức, họ gần gũi những cái bậc thiện trí thức thì họ sẽ học hỏi điều gì cần làm, thí dụ như là Thiện nghiệp thì cần làm, mà ác nghiệp thì cần phải tránh. Họ biết rõ như vậy. Rồi họ cũng thường xuyên suy xét đến bản chất cuộc đời là, cuộc đời là vô thường, biến đổi, thay đổi như vậy. Rồi cuộc đời là khổ, bản chất của cuộc đời là khổ. Vì vậy cho nên họ hiểu bản chất của cuộc đời như vậy là cái nhân để chi? Là cái nhân để tạo cái trí tuệ ở trong đời sống hiện tại và trong tương lai. Hoặc là họ làm cái nhân gì? In kinh cao sách chánh. Tức là họ sẽ làm cái nhân là in kinh sanh canh sanh kinh cao sách chánh, tức là những cái điều nào, kinh sách nào, lời dạy nào đúng như Phật ngôn thì người đó in ra, phổ biến ra để cho mọi người hiểu biết thêm. Như vậy thì là cái nhân để họ tạo cái phước trí, nhân họ tạo phước trí. Hoặc là họ cúng đèn ánh sáng, đến cúng dường, đến tam bảo Phật pháp tăng, để là cái nhân để tạo cái nhân trí tuệ. Cũng như chúng ta biết rằng trong kinh Tương Ưng Đức Phật có dạy rằng là cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, lạc cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ vị ấy cho tất cả, ai giảng giải chánh pháp vị ấy cho bất tử. Thì ở đây đó, qua cái câu Phật ngôn đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy là cho ăn là cho sức lực, mà cho mặt tức là cho sắc đẹp, mà cho đèn tức là cho mắt, ở đây là cho trí tuệ. Cho nên là những một người mà trong đời sống hàng ngày họ có thân cận các bậc trí tuệ, thường chuyên suy xét đến bản chất của cuộc đời, thường in kinh ấn tấm kinh chân chánh, sách chánh, hoặc là bố thí đèn, tức là nhân tạo ra có trí. Nhưng mà nếu như người đó không có bố thí thì người đó sanh lên đời sẽ là người thông minh, nhưng mà lại nghèo khổ, lại nghèo khổ là do cái nhân không có bố thí cúng dường. Như vậy thì qua cái một, cũng là một người thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta có làm cái nhân tạo ra trí thì nó sẽ trổ ra cái quả là chúng ta sẽ có trí tuệ trong đời sống. Nhưng mà ngược lại, nếu như chúng ta không có tạo cái nhân bố thí cúng dường á, thì là cái nhân làm cho chúng ta bị nghèo khó, nghèo khó. Như vậy thì nó là một cái sự tương phản của nghiệp, tương phản của nghiệp. Và trong luật nghiệp báo đó, chúng ta trong Phật giáo cái luật nghiệp báo không có cái luật bù trừ hay là trừ cấn. Trừ cấn có nghĩa là đánh đổi với nhau, đổi cái này để đổi cái kia. Ví dụ như là mình tạo cái thiện nghiệp ác nghiệp, rồi mình tạo cái thiện nghiệp để là thiện nghiệp nó đánh đổi cái này, thì rõ ràng á nó chẳng qua là nó lớn nước hơn thôi. Ví dụ như mình tạo cái thiện nghiệp nó mạnh hơn, nó có thể lớn nước hơn, nhưng mà có những điều nó không thể lớn nước được. Điều đó chúng ta nói là nghiệp cố định và nghiệp không cố định á, tức là nghiệp nghiệp kiên cố và cái nghiệp không kiên cố đó. Thì cái nghiệp nào mà nó thuộc về kiên cố rồi thì không thể thay đổi, nhưng mà cái nghiệp nào mà nó không kiên cố thì chính cái nghiệp đó là nghiệp nó có thể thay đổi bằng cái sự chuyển hóa đó, chứ không có cái bù trừ cấn. Tức là nó không có thể là nói như một người mà ăn cướp của người để cho người khác, để trừ cấn cái nghiệp mà mình ăn cướp của người ta, thì mà mình cho người khác thì mình sẽ được cái quả tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà mình ăn cướp của người khác, hoặc là mình ăn trộm của người khác, thì mình phải chịu lấy cái quả khổ đó. Thì rõ ràng là mà nghiệp trắng đen thì nó có sẽ là nghiệp trắng đen, nó có sẽ xen chặn trong đời sống. Cho nên là không biết là một điều đó là ở trong đời sống của chúng ta đó, có khi đó là chúng ta gặp những cái sự hâm thông, rồi có khi là trong cả cuộc đời quãng đời của chúng ta có lúc thì chúng ta gặp hâm thông, nhưng mà có lúc đó, thì chúng ta gặp bất trắc. Có lúc thì chúng ta cảm thấy an vui an lạc vô cùng, nhưng mà có lúc thì chúng ta lại đau khổ, đau khổ nội tâm, rồi đau khổ sắc thân chẳng hạn. Như vậy từ ở cái quả của thọ khổ, cái quả mà dẫn đến cái thọ khổ, thì như vậy thì trong cái luật nghiệp báo của Phật giáo đó là chúng ta hiểu biết về nghiệp báo của Phật giáo đó, là không có, như chúng tôi đã nói là không có cái luật bù trừ, không có lấy cái này lắc qua cái kia được. Mà nghiệp đen á thì chúng ta nhận lấy cái quả đen, nghiệp trắng chúng ta sẽ nhận lấy cái quả trắng. Mà trong cái đời sống của chúng ta có lúc thì chúng ta gặp hanh thông, có lúc thì chúng ta gặp bất trắc, có lúc thì chúng ta gặp hanh thông bất trắc, thì nó cứ liên tục như vậy. Người ta có nói một cái câu rằng tiền hôn hậu kiếp, tức là trước thì hung tợn nhưng mà sau là kiếp, tức là tốt. Thì cái điều này nó có thể là do đời trước của mình ban đầu thì mình gặp trắc trở, tạo ban đầu lúc đầu thì mình tạo cái nghiệp bất thiện, nhưng mà sau đó thì mình tạo cái nghiệp thiện, thì mình sẽ gặp được cái kiết đó, tức là cái tốt lành đó, cái đẹp đó. Rồi như vậy thì trong đời sống này đó, chúng ta cũng không thể nói rằng vì gặp những cái cảnh bất trắc mà chúng ta mất đi cái niềm tin ở nơi nghiệp báo, không có. Và chỉ có Đức Phật á, Ngài mới an tường hết hoàn toàn về trên định lý của nghiệp báo, định lý của nghiệp báo. Còn những người phàm phu á, thì chúng ta mịt mờ về chuyện này, chúng ta không thể biết được. Cho nên là có khi chúng ta gặp bất trắc trong cuộc sống, không phải vì vậy mà chúng ta mất đi cái niềm tin về nghiệp báo, mất đi cái niềm tin đối với Tam Bảo, chúng ta quên đi cái định hướng hay phương châm hành động của mình, thì đó là cái bất lợi cho chính mình. Và như là một bốn điều mà bất khả tư nghị, nghiệp quả bất khả tư nghị là như vậy. Tức là nghiệp và quả của nghiệp đó là một trong bốn điều bất khả tư nghị. Chỉ có Đức Phật mới hiểu được điều này, và chúng ta không thể nào hoàn toàn hiểu được này. Một người chánh thiền cũng chỉ hiểu được một chút ít nào đó, cái nguyên nhân nào, kiếp nào đó mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, bây giờ mình phải lánh lấy cái quả khổ. Quả kiếp nào mình tạo ra cái nghiệp thiện thì bây giờ mình thọ nhận cái quả an vui. Hoặc là một vị A-la-hán thinh văn thì cũng biết ở trong một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào biết hết hoàn toàn được. Chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này, Ngài mới hiểu được một hoàn toàn được. Do vậy đó, thì cái trong đời sống đó, chúng ta biết rằng là quý vị có nhớ là trong cái bài kinh Thiên Sứ không? Bài kinh thuộc Tân Bộ Kinh đó, có cái bài kinh Thiên Sứ, tức là Đức Phật Ngài nói là vị Thiên Sứ là Đê Phá Đố Tá đó, là được chỉ cho một cái vị Diêm Vương. Và khi mà mình chết xuống thì Diêm Vương hỏi mình á, là ngươi có thấy là một trẻ sơ sinh hay không, ngươi có thấy là một cái người già hay không, hay là ngươi có thấy một cái người chết hay không, rồi ngươi có thấy một cái tù nhân hay không, vân vân và vân vân. Thì ở đây đó là Đê Quá Đúng Tá là chỉ cho Diêm Vương. Thì Diêm Vương á, theo trong chú giải chỉ rằng có trong đời sống có lúc thì tu tập, nhưng mà có lúc thì dễ vui tạo cái nghiệp bất thiện. Thì lúc nào mà tạo cái nghiệp bất thiện ấy, thì sanh lại Diêm Vương, và cái lúc nào mà tạo lại cái nghiệp thiện ấy, thì sanh làm một cái vị thiên ở cõi trời, để mà hưởng được cái thú vui ở trong cõi trời, hưởng được cái sự an lạc thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên tọa mạng ở cõi trời như vậy. Nhưng mà rồi đó, cái lúc nào tạo cái nghiệp bất thiện thì sanh trở lại Diêm Vương để chứng kiến cái cảnh hành tội của những chúng sinh bị cái quả sự nghiệp xấu ở trong cõi địa ngục chẳng hạn. Thì ở đây Diêm Vương là một cái hình ảnh của một người mà có lúc tu lúc không tu. Ở đây chúng tôi muốn nói là lúc tạo thiện nghiệp và tạo bất nghiệp nó xen kẽ ở trong đời sống của mình. Thì nếu mình sanh làm người á thì mình có thể chịu cái quả khổ rồi vui lẫn lộn, nhưng mà mình có thể sanh làm chư thiên, mà nếu có tạo cái nghiệp bất thiện thì sanh làm Diêm Vương, có lúc làm Diêm Vương, có lúc làm chư thiên ở cõi trời để hưởng phước, có lúc làm Diêm Vương để chứng kiến cái cảnh hành tội chúng sinh ở cõi địa ngục. Thì đó là một trong những cái hình ảnh của một người mà vừa tạo cái nghiệp thiện mà vừa tạo cái nghiệp bất thiện. Thì nghiệp thiện thì cho cái quả vui, mà nghiệp bất thiện thì cho cái quả khổ, mà như những gì mà chúng tôi đã giải thích khi nãy. Rồi ở trong một cái điều thứ tư là khá là quan trọng ở đây đó, là gì? Là nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Ví dụ như chúng tôi nói là nghiệp đen là gì? Là Chetana phối hợp với các cái tâm bất thiện, trong đó chỉ rõ hơn, tức là 11 cái tâm sở bất thiện trừ cái tâm sở phóng dật, tâm phóng dật thôi, từ cái tâm si phóng dật thôi. Còn 11 cái tâm còn lại nó là cho quả khổ, cho quả sanh quanh sanh trong cảnh giới khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì cái điều đó mình tác tạo bằng cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà tạo cái nghiệp thiện tức là chỉ cho các cái chê ta na này, tức là cái sự chủ tâm của mình tạo cái nghiệp thiện như là bố thí, trì giới, cúng dường, tham thiền, cung kính, phục vụ, cải chánh tư duy, tính pháp, tiếng pháp. Thì những cái tâm thiện đó nó có thể trổ ra cái gọi là nghiệp trắng cho quả trắng, quả trắng. Thì ở đây đó, nghiệp không trắng, không đen không trắng là gì? Khi nói đến nghiệp á, khi mà mình nói đến chi pháp á, theo cái phần duyên hệ đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng gọi là câu sanh nghiệp duyên, nó là câu sanh nghiệp duyên, tức là mình nói theo chi pháp đó, tức là cái sự chủ tâm tạo tác của một cái phối hợp với cái tâm, mà ở đây và chúng ta chỉ cho cái tâm vô ký, mà vô ký ở đây là tâm quả, nó không phải là tạo ra nghiệp. Rồi tâm vô ký là tâm tố, tức là tâm một tạo tác của một vị A La Hán thì không phải là cái nhân tạo quả. Nói cho rõ hơn á, tức là nó chỉ là cái nhân để dẫn đến các pháp đồng sanh mà thôi, dẫn đến các pháp đồng sanh. Và chúng ta nói rõ hơn ở đây á, tức là một cái người phàm phu á, một cái người phàm phu á, thì tạo nghiệp á, có thể là tạo nghiệp thiện hoặc là tạo nghiệp bất thiện, cho nên là chọn cho ra cái quả khổ hoặc là quả vui. Còn đối với cái hành động của một vị A La Hán thì không phải là cái nhân để đưa đến cái quả khổ hay là quả vui, bởi vì các ngài đã hoàn toàn dứt sạch nghiệp. Cho nên là với một người mà một người á, ví dụ như chúng ta nói là bậc hữu học, tức là bậc còn tu tập hay là còn bổ túc ba la mật để trở thành một bậc vô học, là một bậc A La Hán, thì bậc này còn còn tu tập. Nhưng mà đối với một bậc A La Hán là bậc vô học, hay là một bậc không còn những cái phiền não nữa. Cho nên là ở đây là bậc A La Hán, cái hành động của một vị A La Hán không phải là cái nhân để đưa đến cái quả thiện ác, mà là chỉ là hành động thôi. Cho nên là cái lý giác hay là cái tâm tố của một vị A La Hán. Ví dụ như đối với ngài Xá Lợi Phất, ngài thuyết pháp cho mọi người nghe không phải là cái nhân để ngài tạo ra cái phước nữa, để ngài bổ túc ba la mật để ngài thành quả vị A La Hán, bởi vì ngài đã chứng quả vị A La Hán rồi. Cũng tương tự như vậy, các vị thánh A La Hán của Đức Phật, các vị thánh vô lậu, tức là bậc vô sanh, vô lậu là bậc A La Hán, các ngài không phải là làm việc đó để tạo cái thiện nghiệp, không phải là tạo các nghiệp bất thiện thì không có, bởi vì tâm bất thiện các ngài không còn, cho nên các ngài không có tạo cái nghiệp bất thiện nữa. Còn tạo cái nghiệp thiện thì không phải là làm bằng cái nghiệp thiện, mà các ngài làm bằng cái tâm tố, tức là tâm chỉ có làm thôi chứ không có kết quả, không phải là đưa đến quả thiện hay quả bất thiện. Thì đây chỉ cho nghiệp không đen không trắng, tức là cái hành động của một vị A La Hán là không còn tạo nghiệp nữa, không còn tạo nghiệp thiện, cũng không còn tạo nghiệp bất thiện. Ở đây là như vậy. Và cái ý cuối cùng mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là chỉ cho gì, đưa đến tận gì các nghiệp. Mà cái từ khi nãy chúng tôi đã giải thích đó, cái từ mà đưa đến tận gì các nghiệp là gì? Kammakkhaya, tức là bao gồm cả cái hợp từ chữ kamma chỉ là nghiệp, akkhaya tức là tận diệt. Như vậy thì tận diệt các nghiệp là gì? Chỉ cho cái hành động, tức là cái cetana này có thể nói là phối hợp với tu tập các cái nhân để đưa đến thánh đạo. Thí dụ như nói đến là cái nhân gì để đưa đến thánh đạo? Thí dụ như chúng ta nói là các cái nhân mà phối hợp với các tâm bất thiện thì đưa đến cái cảnh khổ. Các cái nhân mà phối hợp với các tâm thiện thì đưa đến tái sanh ở cõi dục giới vui, hoặc là tái sanh trong cõi sắc giới, hoặc là cõi vô sắc giới. Nhưng mà các cái nhân ở đây là cái nhân để tu tập, tức là mình nói là cái cetana phối hợp với các cái tâm tâm đạo siêu thế đó, để là cái nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn tạo ra cái nghiệp nữa. Cho nên ở đây đó, niết bàn là một cái gì, là một pháp phi hữu, cũng như là không còn ngoại bẩn, là một pháp ngoại bẩn, không thuộc trong trong năm quẩn mà là ngoại quẩn. Thì ở đây đó là khi mà nói đến các cái cetana phối hợp với các cái tâm sở, chúng ta biết rằng ở trong gọi là các cái tâm sở chi đạo đó, chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tầm, chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu chánh mạng, chánh định là sở hữu nhất hành, chánh niệm là sở hữu niệm. Như vậy thì ở đây đó, chánh định là sở hữu nhất hành. Thì ở đây đó, khi mà nói là các cái tâm sở bát chi đạo này phối hợp với các cái tâm thiện siêu thế, mà tâm thiện siêu thế ở đây là chỉ cho là tâm thiện sơ đạo, tâm thiện nhị đạo, tâm thiện tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tam tứ đạo, thì đó là cái nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi mà không còn sanh tử luân hồi á, tức là không còn khổ đau. Và như chúng tôi đã nói khi nãy, hai cái gọi là cái nhân để đưa đến luân hồi, hay gọi là hai luân, thì cái luân mà đưa đến cái quả khổ luân hồi đó, cái quả cái luân luân hồi á, cái quả luân á, thì nó có hai cái nhân. Thì cái nhân thứ nhất á, là nghiệp luân, thì chỉ cho hành và hữu. Và nếu nó là phiền não luân là chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ. Vì vậy cho nên tạo ra cái quả luân hồi, mà nó còn tạo ra cái quả luân hồi á, thì còn khổ đau. Mà ái á, chính là làm nhân làm duyên để dắt dẫn chúng sanh đó có mặt ở nơi này và nơi khác. Và ái á, tức là hay là phiền não á, là những cái pháp tập nhiễm, do tập nhiễm dẫn đến cái hành động tạo tác, có thể là hành động thiện hay là bất thiện. Mặc dù là tạo ra cái hành động thiện đó là cái nhân tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà nó còn tích lũy của cái phiền não trong đó, đó là ái và vô minh, cho nên vẫn còn là nhân luân hồi và dẫn đến cái khổ đau. Như vậy thì ở đây khi nói là cái nhân để đưa đến tận diệt các nghiệp đó, chính là cái sở hữu bát chi đạo phối hợp với các tâm đạo siêu thế, tức là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo, để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì liên quan đến bốn cái loại nghiệp này thì chúng tôi xin thưa là nghiệp đen cho quả đen, tức là nghiệp ác cho quả khổ, nghiệp trắng cho quả trắng, tức là nghiệp thiện cho quả vui, và nghiệp trắng đen cho quả trắng đen, tức là nghiệp thiện và nghiệp thiện và ác cho quả nghiệp vui và đau khổ lẫn lộn. Và cái nghiệp cuối cùng là chỉ cho cái gọi là nghiệp không đen cũng không trắng, là chỉ cho cái hành vi của một vị A-la-hán, tức là một cái việc làm của vị A-la-hán. Thì cái việc làm này nó không phải là nhân để đưa đến quả khổ hay quả vui, mà là cái việc làm chỉ là một việc làm mà thôi. Một cái nhân mà đưa đến sanh tử luân hồi hay là đưa đến nghiệp đó, chính là gì? Là sự chấm dứt các sanh tử luân hồi, mà đặc biệt là các sở hữu chi đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, phối hợp với các cái tâm đạo là cái nhân để sát trừ phiền não và đưa đến không tạo tác các nghiệp nữa, không đưa đến sự khổ của luân hồi nữa. Thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ cái thời gian, chúng tôi xin chấm dứt bài ở đây. Trước khi dứt lời thì thành kính dân phần ước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trên con đường đạo nghiệp của mình. Xin chia quả phước này đến tất cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chúng ta có được cái đời sống an lạc để chúng ta tiến hóa trên con đường tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống hết.
Sa thú lành thay chúng con, xin thay mặt đạo tràng kính thưa ân đại đức Pháp Tăng đã giảng giải bài học hôm nay. Và sau đây con kính xin thỉnh đại đức Pháp Tiến lên điều hoạt chương trình. Kính thỉnh đại đức Pháp Tiến ạ. Dạ đại đức có nghe không ạ? Dạ thưa đại đức Pháp Tiến có nghe ra, xin cho con một tín hiệu. Dạ, có lẽ đại đức Pháp Tiến bận sao con không có thấy tín hiệu. Xin quý vị chờ trong giây lát nhé. Quý vị quan hỷ chờ giây lát. Dạ. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thấy Đại Đức Pháp Đăng vừa Quang Lâm vào Lâm. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng xin điều hợp room hôm nay chúng ta học về bốn nghiệp ạ. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Thỉnh sư làm gì dạ? Sư nói vô mà. Dạ, thì sư vô điều hợp để cái bài giảng của Đại Đức Pháp Đăng vừa giảng hôm nay bốn nghiệp mạch mạch Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, hoặc là Đại Đức Pháp Đăng đặt câu hỏi rồi Đại Đức tự quyền. Dạ, rồi Đại Đức dạ con kính sa thú con rất hoan hỷ kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng ạ.
Alo, cái gì đang hỉ gửi bài cho sư coi đây. Còn qua thì sư cũng có coi sơ qua thôi chứ còn sư đâu có chưa có nắm rõ được cái bài học hôm nay nữa, từ mới vừa vô thì cũng mở ra từ dạ gửi rồi hả, sư đâu có thấy đâu, sư chưa thấy rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin coi là quý vị của hôm nay thì Đại Đức Pháp Tăng giảng đúng không? Còn Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Pháp Tăng nó có còn gì nữa không? Bây giờ thì chúng ta xin đặt một cái câu hỏi để thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan nghĩ chia sẻ. Không biết Đại Đức Tề Quyền có nghe được không? Alo. Alo, Đại Đức Tề Quyền có nghe được hay không? Đại Đức Tề Quyền, cảm ơn Đức Tề Quyền. Thì ở trong cái bài học hôm nay á, thì nghiệp mà có hắc nghiệp, hắc báo. Rồi có bạch nghiệp, bạch báo, có hắc bạch nghiệp, hắc bạch báo, có phi hắc bạch nghiệp, phi hắc bạch báo. Thì muốn thỉnh Đại Đức Tề Quyền quan hỷ chia sẻ. Thường thường đó thì theo dõi ngoài đời đó thì họ cũng có nhiều cái sự than phiền, họ than phiền nghĩa là họ cũng tu tập, họ cũng làm lành, họ cũng muốn cái cúng dường, mà sao mà họ gặp nhiều cái bất hạnh, họ gặp nhiều cái bất hạnh, nó gặp nhiều người phản bội như thế nào. Thì không biết là Đại Đức Tề Quyền nhé, nếu mà cái người ở ngoài đời họ làm tốt mà họ gặp những chuyện xấu không á, thì phân biệt theo bốn cái loại này á, thì mình sẽ phân theo cái loại nào trong bốn cái loại này để Đại Đức Tề Quyền chia sẻ. Đại Đức Tề Quyền chia sẻ rồi thì Đại Đức có thể đặt câu hỏi để chúng tôi sẽ trả lời.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Bổn Sư. Giờ thầy đại chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Minh Hiền, cảm ơn cô Quyền Ngọc. Kính lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Thắng cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa Đại Đức Pháp Tăng, thì quả thật nếu như mà ở trong cái đời sống bình nhật mà nhiều khi người ta tu hay khi người ta làm phước, người ta gặp những cái trái ngang ở trong cuộc đời thì người ta cảm thấy nó buồn phiền hay người ta than thở vân vân. Thì cái điều đó là cũng là một chuyện cũng không là lạ. Ở đây thì chúng ta thấy cái nghiệp gì mà nó hắc bạch thì nó sẽ cho cái quả hắc bạch, tức là có trắng có đen, hay chúng ta gọi là nghiệp trắng. Nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ có kết quả vừa trắng vừa đen. Quả thật đó chính là tâm của con người, có lúc tốt lúc xấu, có lúc hiền có lúc dữ, có lúc ác có lúc thiện, có lúc bình thường có lúc bất bình thường, vân vân. Thì kết quả của chính nó là như thế đó. Nhưng điều mà thường thì con người mình á là mình là tại sao mà thế, thì người ta nói rằng phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí rồi cả. Thì phước bất trùng lai quả vô đơn chí đây cũng là một điều mà khi mà chúng ta khởi lên cái tâm tốt thì ít, mà cái tâm dữ dằn thì chúng ta cảm thấy nó nhiều.
Như quý vị biết là chẳng hạn như bây giờ mình tốt với người ta đó thì cái tâm tốt nó rất là giới hạn, nhưng cái tâm xấu mình với người thì nó rất là xấu. Mình bực người ta, mình hận người ta, mình giận người ta, cái gì cái mình giận hoài, mình mang hoài, giữ hoài. Chứ mình tốt với người ta thì có lúc mình tốt, có lúc mình không tốt. Thì ý ở đây muốn nói rằng cái tốt đó nó chỉ là thời gian, mà cái tốt thì nó chỉ là một thời trong thời gian, mà cái xấu đó, thì rất là nhiều, nó chiếm nhiều thời gian hơn. Có thể nói trong một ngày chúng ta có bao nhiêu điều xấu, có bao nhiêu điều tốt. Nếu trên tinh thần của Phật Pháp, người mà không tu thì tâm của họ bất thiện nó nhiều hơn là thiện. Thì họ bất thiện thì trả quả thiện, mà tâm thiện thì sẽ trả quả thiện. Đó chính là cái nhân quả nó nhận tiền, nó chính xác như vậy đó. Cho nên khi chúng ta có những lúc chúng ta tốt có, xấu có, thì cái quả nó cũng là tốt, là xấu, không là cái chuyện lạ trong cuộc đời này. Nhưng điều gì con người không hiểu biết gì, con người chạy theo cái gì, cứ nghĩ rằng mình làm một việc thiện, cái mình tưởng rằng là nó to tát lắm. Nhưng sự thật ra cái đó chẳng qua chính là nó có chưa có thể chuyển nghiệp được, nó chưa có thể là xoay trở được. Cũng như một cái ly nước thật là đen, mà một ly cà phê mà chúng ta chỉ nhỏ dầu vài giọt nước trắng, bảo rằng ly cà phê đó đen có thể trắng được hay không? Không thể nào. Mà phải bỏ, và chúng ta phải bỏ rất là nhiều cái ly nước trắng khác để pha loãng cái ly nước đen từ từ. Thì cái ví dụ như vậy đó quý vị. Cho nên nhiều khi mình làm việc thiện, mà thật sự mình nhiều khi gặp những cái điều nó không như ý mình muốn. Và quả thật là chắc chắn rằng chúng ta nghiệp thiện, chúng ta làm nghiệp thiện thì sẽ có quả thiện. Nhưng lúc đó cái hậu bất nghiệp ở đời trước, tức là quả bất thiện nó đã trổ. Thì ngay lúc đó đâu phải mà chúng ta thấy là nó có một cái kết quả mà chúng ta gọi là cái nhãn tiền như ý chúng ta muốn được. Không thể nói là cái quả đó quả nhãn tiền được. Bởi vì nhiều khi tâm tư của chúng ta làm ở đó nó không đủ cái sự phối hợp, nó không đủ cái lý phối hợp, thì cũng là chúng ta cũng cảm thấy rằng nó hết sức là gặp nhiều cái điều mà nó trở ngại. Bây giờ muốn làm một việc phước thì cái việc phước đó nó không phải như mà chúng ta được muốn đâu. Tâm của chúng ta lúc nào cũng sẽ vui, lúc nào cũng sẽ thích với cái điều mà việc thiện, việc phước của chúng ta làm không? Nó còn gặp trở ngại cái việc này, nó gặp trở ngại cái việc kia. Mà khi có trở ngại việc này, khi có trở ngại việc kia, thì đó chính là cái tâm của chúng ta thôi. Nhưng khi mà chúng ta làm cái việc ác á, khi chúng ta chửi người ta đó, thì chửi rất nặng. Mà khi chúng ta khen người ta đó, thì nó giới hạn. Hay khi mình vuốt ve, hay khi mình thân hành động thiện, thì nó rất là nhẹ nhàng. Cái đại thiện của chúng ta nó rất yếu. Chẳng những nó ly trí, mà nó hết sức cái tâm, nếu như cái tâm đại thiện mà chúng ta làm việc á, mà chúng ta có cái thiện tâm á, nhưng ở đó chúng ta thiếu đi cái gì, cái tính lực chúng ta cũng yếu, mà tấn lực của chúng ta cũng yếu. Chính vì tấn lực, tính lực này nó yếu, cho nên cái quả thiện nó cũng yếu. Nhưng khi chúng ta làm cái việc ác á, thì tà tính, tà tấn nó là xuất hiện mạnh. Thì đó chính là cái quả nó sẽ trổ nhiều hơn. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng phân biệt thẳng vậy luôn. Cho nên đó là chính là cái nghiệp trắng. Chúng ta làm nó ít mà chúng ta đòi nó phải là kết quả. Ngược lại những cái quả, cái hậu báo nghiệp đời trước chúng ta làm rất là nặng thì sẽ trả ngay thôi. Chứ không phải là người nghe hay mắc nạn hay là chúng ta tu. Có những người cho rằng nó bị khảo đảo. Chứ thật khảo đảo là cái gì? Nó bị khảo, bị ma khảo, bị cái này, bị cái nọ. Thì cái bị cái đó chính là cái do cái nghiệp mình nó trở ngại, mà cái nghiệp trở ngại đó chính là cái sự nguy hiểm vô cùng. Nhiều khi làm cho tâm chúng ta nó thối chuyển, làm tâm chúng ta nó chán nản giữa chừng mà chúng ta bỏ. Thì đó chính là điều mà là một người hiểu biết Phật Pháp, khi làm một việc thiện thì chúng ta cần phải biết vượt qua. Vượt qua cái gì? Vượt qua cái điều kiện, vượt qua cái hoàn cảnh, và đó vượt qua cái tâm lo lắng, cái tâm bực bội, cái tâm tiếc nuối, cái tâm bỏng sẻn, hay là chúng ta phải thể hiện cái gì? Vượt qua cái sân tâm của mình, phải thể hiện cái từ tâm, phải lấy cái lòng nhẫn nại và cái sự chịu đựng. Bởi vì chính cái sự chịu đựng đó, chính cái sự nhẫn nại đó mà chúng ta mới làm được. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi sẽ giải quyết được tất cả, hoặc là mình bị chùn bước, và cái điều này kính thưa quý vị, nó dễ lắm. nhiều khi tâm thức của mình nó cũng nhiệt thành đó, nhiệt thành một cách tấn quá luôn, nó rất là mãnh liệt chứ không phải là không. Ngược lại có những tâm tư hết sức là mãnh liệt, nhiệt thành, nhưng liệu cái hậu báo nghiệp đời trước nó trả về cho ta đó một cách đại nạn, đại nạn mình nó giáng xuống mình lớn quá, thì tự nhiên mình buồn. Đó chính là lòng phàm mà nó bị một cái rung động. Chúng ta sẽ nghĩ rằng tại sao mình làm việc thiện mà tại sao mình bị như vậy, hay mình thường làm việc thiện. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng thường làm việc thiện, ngay khi chúng ta thấy thường làm việc thiện, nhưng điều đời trước chúng ta cũng thường làm việc ác. Và cái việc ác việc thiện này thật sự trong đời sống hiện tại nó đã thể hiện rõ. Chúng tôi xin xác định rõ, phải tâm ác thì quả ác, mà tâm thiện thì quả thiện. Thì cả một ngày chúng ta bao nhiêu tâm ác, bao nhiêu tâm thiện. Nói tôi cũng đi làm phước, tôi cũng đi tu, tôi cũng làm này làm nọ, tại sao tôi phải bị cái này kia. Ngược lại họ làm thì họ chỉ nghĩ rằng họ chuột lại, mà họ làm 10 cái điều ác, mà họ làm một việc lành, họ kêu chuột cái cửa nào mà chuột quý vị, chuột sao nổi mà chuột lại những cái lỗi lầm, những cái điều mà họ làm cho người ta đau khổ, họ làm cho người ta thấy mệt mỏi, mình phải làm cho người ta phải nói là ăn không ngon mà khổ không yên, dở khóc dở cười, và họ đau khổ, hay là họ đau khổ tột cùng ở trong cái đời sống về tâm tư tình cảm, về cuộc sống vật chất tiền bạc, vân vân. Thì đó chính là nghiệp vừa trắng vừa đen, sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Hắc bạch tạo nghiệp hắc bạch thì sẽ có quả của hắc bạch, nó là như vậy. Kính thưa Đại Đức, xin trả lời như vậy. Kính hỏi tiếp theo, Đại Đức Pháp Đăng một câu hỏi như thế này. Những cái nghiệp nó rất là nhỏ, có những cái nghiệp rất là nhỏ, nhưng nó lại là nó xảy ra hết sức là lớn. Nếu đứng được cái nhìn mà lại có những cái nghiệp rất lớn, mà tại sao nó lại ra những cái quả, hoặc là không ra quả nữa. Ở đây muốn nói rằng thí dụ như chúng ta thấy, chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ quý vị có biết cái tích mà Bồ Tát mà bị thương chỉ bằng một cái tâm mà hướng vào cái bông đó mà bắn thì nó trúng một con sâu nó chết. Vì sao phải trả một cái quả rất là lớn? Đó chính là bị loạn tên, bị ông vua đi sang bắn mà ông bắn cái tên, mũi tên đó nó lạc vào trúng Bồ Tát xem như lúc đó đã gần chết, và xem như đã chết và được cái sự cứu chữa, nó sẽ sống lại. Thì nó sống lại đây nghĩa là chết rồi, nhưng điều mà có thể nói rằng chưa bị một cái nghiệp rất là nặng. Còn chúng ta thấy ngược lại, chẳng hạn như là Đề Bà Đạt Đa, hay hoặc là hay là chúng ta thấy chẳng hạn như là Angulimala tạo những cái nghiệp ác khủng khiếp, giết 999 người, cuối cùng lại thành tựu cái quả vị Phật và thiêu đốt tất cả những cái tội ác của mình. Thì đây chúng ta nghĩ rằng nó có chúng ta sẽ phân biệt như thế nào ở trong tinh thần nghiệp quả đây? Giờ kính cung thỉnh để Đức Phật Đăng.
Alo. Alo, alo, nghe chưa cái gì? Alo. Cảm ơn quý vị. Thì bữa hôm nay thì chúng ta học cái bài học Phật nó có phi thất nghiệp. Có phi thất nghiệp. Thì có phi thất báo. Thì ở quý vị thấy cái nghiệp ở đây đó, mình không có cái tuệ nhãn để mình thấy được quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai hay là hiện có nghiệp hay là không có nghiệp hay không có nghiệp, mình không có cái tuệ để mình thấy điều này. Cũng như là lời Đức Phật truyền nói với quý vị, tiền thân Bồ Tát Chú Huỳnh Nát Tâm Ma đi tiếp đó là một vị hoàng tử khi bắn cung tên võ nghệ thôi. Mà khi bắn vào cái hoa đó, có nghĩa là lấy cái hoa làm cái điểm để bắn, và khi bắn vào đó thì có một con sâu bị đứt đứt cái đầu nó chết. À, thì quý vị thấy không? À, mà khi bắn tên, bắn cái bông đó thôi, à, cái nghĩa là bắn tiễn đứt cái bông đó, à, thì cái băng đó nó có con sâu trong đó. À, mà con sâu hồi xưa đó thì bây giờ là cái vị vua giặc khác. À, cái vị vua mặc như là con giống như con sâu mà gặm gặm như vậy đó. Thì bây giờ cái vị vua đó, đó con sâu ngày xưa đó bây giờ nó tấn hóa lên được làm người, à, làm người mà được làm vị vua nữa. Thì lúc đó giờ Đức Bồ Tát đó đó là quý vị biết trong kiếp đó ngày cũng là đặc biệt ngày của con trời này sanh xuống gì. À, và cha mẹ của Bồ Tát Quan Lát Tâm Ma bây giờ đó là vị đạo sĩ, vị đạo sĩ đó mà hai người giữ giới rất là trong sạch, à, thì làm sao mà có thể có con được. À, thì trong kinh thì nói là cái sự tái sinh của ngài cũng rất là đặc biệt, à, nó không có đủ điều kiện như là những người nam nữ giao hợp, mà chỉ có cái vị đạo sĩ nữ đó, đó đến cái chu kỳ thì cái vị đạo sĩ nam đó rờ vào cái người của vị đạo sĩ nữ đó. À, thì cái người vị đạo sĩ nữ đó thụ thai là Đức Bồ Tát đó, là từ cái cõi trời mà sanh xuống cái bào thai của nữ đạo sĩ. Vì khi chủ đế thích thấy đó là cái nghiệp của hai cái người này nè, hai cái vị đạo sĩ này nè, cái nghiệp mà bị mù lòa bây giờ đó, có nghĩa là phải tạo để làm sao cho cái vị đạo sĩ này phải có cái người con để sao này nuôi hai cái người này với hai cái người tiếp tục thôi. À, thì lúc bây giờ tiên chủ đế thích mới năn nỉ với vị đạo sĩ nam nữ hai người ở với nhau, nhưng mà hai người thà chết chứ nhất định không chịu ở. Ừ. Thì tiên chủ đế thích mới nói thôi, nếu không chịu vậy thì thôi, đến ngày mà nữ đạo sĩ đó có kinh kỳ thì nam đạo sĩ phải rờ hãy con mọi người được không. À, thì lúc bây giờ cái nữ đạo sĩ này thụ thai thì chính là cái vị chư thiên của trời đó tâm xuống làm con của nữ đạo sĩ này, à, mà chính là Đức Bồ Tát chúng ta, à, là có cái tên là Quan Lát Tâm Ma. À, thì khi mà như vậy đó, quý vị thì mà lớn cái tuổi lớn lên đó, từ nhỏ đó, à, thì cái vị con của hai cái người đạo sĩ này rất là hiền lành. Một thời gian thì hai cái vị đạo sĩ này bị lên cái ổ bối đó, bị con rắn ổ mang nó tung cái nọc độc, và hai người bị cái nọc độc băng vào con mắt là mù mắt. À, mù mắt thì lúc bây giờ đó, à, hai cái người bị sống được là phải nhờ cái người con, à, là cái người con là chú Quan Lát Tâm Ma đấy. Thì cái người con đó là cái tâm tính đó, từ cái tuổi nhỏ rất là từ bi đối với tất cả muôn loài. À, và thường làm cái phận sự của mình là đi hái trái cây và yếm nước cho cha mẹ của mình, cũng như giặt giũ, à, đồ đạc gì đó, trải chiếu mền cho cha mẹ mình ngủ thân. À, và cái tâm tính hiền lương của cái Quan Lát Tâm Ma đó, và tiền thân của Đức Bồ Tát của chúng ta đó, thì đã chiêu cảm được rất là nhiều những cái loài thú, mà trong đó có những loài nai á, nó đi theo cái tràng thanh niên đạo sĩ của Quan Lát Tâm Ma. À, thì khi mà đi theo như vậy đó, thì quý vị thấy đó, thì lúc bây giờ Đức Vua Giặc Khá rất là thích ăn thịt nai. À, thì lúc bây giờ đi săn nai, và khi đi săn nai đó thì thấy nguyên bầy nai đi theo cái vị nam đạo sĩ của Quan Lát Tâm Ma. Thì lúc bây giờ là cái vị vua giặc khá là bắn con nai, nhưng mà cái mũi tên nó lại không đâm vào con nai mà nó lạc, rồi cái mũi tên nó lạc đi bắn vào là cái thân của cái nam đạo sĩ Chú Quan Lát Tâm Ma, tiền thân của Đức Phật của chúng ta, tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Khi bắn như vậy đó, do cái mũi tên có độc, nên lúc bây giờ là khi bắn như vậy đó thì mới nói tôi nhé, không có quán hận người bắn, nhưng mà hãy cho tôi biết mặt là tôi cũng có một vài lời để gửi gắm cha mẹ tôi mù lò rồi, bây giờ là bắn tôi á, hãy nuôi cha mẹ tôi không có quan cả quan tù, tôi cũng không có buồn gì hết, nhưng mà tôi chỉ lo lắng cho cha mẹ tôi mù lò, không có ai nhé bụng dưỡng thì cha mẹ tôi không đi lấy nước được, sẽ bị té mà chết, thì không có cái cây ăn thì sẽ chết, nên bây giờ bắn tôi rồi thì phải nuôi mẹ và cha tôi. Vì những gì rất khá đó, xuất hiện và rất là xúc động, trước một người bị mũi tên thập tử nhất sanh, bây giờ cũng còn nhớ đến mẹ mình, với cha mình. Thì lúc bây giờ cái vị vua giặc khá đó đã đến cái nơi đạo sĩ, nam đạo sĩ và nữ đạo sĩ, mẹ cha của đạo sĩ Suvarnatama dẫn tới. Thì lúc bây giờ là đạo sĩ Suvarnatama dừng tắt thở đó. Thì những người kia đó tới ôm và chú nguyện, mỗi người chú nguyện được hạnh tu của mình, có như là không có phạm nữa, cái giới học từ thở mà tu đến giờ, nguyện cho cái con của tôi là chú Quỳnh Nát mà hãy tiên ta những cái đặc tố mà vua giác khám đã báo mũi tên đọc vào. Thì cái câu chuyện rất dài, nhưng mà ở đây chúng tôi nói cũng như quý vị thấy á, cái nghiệp đó, lúc mà mình làm á, nó là một cái khinh kiểu nghiệp. Nghiệp nó có cái gì? Nó có tổng nghiệp, thường nghiệp, cận tử nghiệp và khinh kiểu nghiệp. Nghiệp rất là nhỏ, tổng nghiệp là cái nghiệp của mình đại tội. Còn thường nghiệp là cái nghiệp ác mình là thường làm. Rồi cái cận tử nghiệp là cái nghiệp mình bị chết. Còn cái này cái khinh kiểu nghiệp là cái nghiệp rất là nhỏ. Nhưng bây giờ những loại nghiệp kia nó không có mặt. Không có mặt, bây giờ có mặt của cái khinh kiểu nghiệp. Nên bây giờ nó đủ điều kiện để trổ thanh. Cũng giống như bây giờ mình tới nhà của một người nào vậy đó, ông nội cũng không có, cha cũng không có, mẹ cũng không có, mà chỉ có đứa cháu thôi. Thì mình đặt đứa cháu. Đứa cháu thì nó nhỏ, nhưng mà giờ trong nhà đó có mình nó thôi. Còn ông nội hoặc là cha hoặc là mẹ không có mặt, mà chỉ có đứa cháu thôi. Thì nó đúng đến như vậy, nó không có cái trọng nghiệp, nó không có cái thường nghiệp, nó không có cái tận tử nghiệp, nhưng mà nó phải sinh tác nghiệp. Bây giờ sinh tác nghiệp nó giống như là nó hiện hữu, nó khổ quả. Khiến cho nó là cũng như là chỉ như đã khá cố ý sống hôm nay, nhưng mà lại lạc cái mũi tên đâm trúng đạo sĩ Suvarnatama là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Thì như vậy nó diễn ra ngày xưa đó, là cái vị hoàng tử đó không cố ý bắn chết con thâu, chỉ cố ý bắn cái hoa để lấy điểm thôi. Cũng như là cái bức cái hoa là cái điểm, còn chỉ biết cái hoa đó thì do gió lay động mà bắn người ta mà đứt cái hoa đó. Các cái vị công tử lúc bây giờ là chỗ tài thi thố không biết cái hoa. Nhưng mà nói bắn cái hoa như vậy đó thì có con sâu nó ở trong đó, một con sâu nó bị chết, diệt mũi tên, cắt đứt ngang nó bây giờ là Bồ Tát của mình nó tham ma cả cái nghiệp quả. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái nghiệp đó, nó có cái nghiệp lớn đó gọi là tổng nghiệp. Ví dụ chúng ta thấy ngày xưa cũng như là vua Tiện Giác mà ngăn đường được Phật Di Đà, cái tổng nghiệp đó là bị đất rút. Có nghĩa là bị đất rút trong nội tâm 7 ngày. Nhưng mà nó có cái nghiệp nữa là cái thường nghiệp. Cái nghiệp là nó không có tổng nghiệp, như là ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, làm thân Phật giải máu, giết một A-la-hán, một phá hoại Phật tăng, thì gọi là tổng nghiệp. Tổng nghiệp nó có hai loại tổng nghiệp, là tổng nghiệp bất thiện và tổng nghiệp thiện. Tổng nghiệp thiện là nó chứng thiện thì nó sẽ cho mình thân Phật thiện. Còn tổng nghiệp bất thiện á, là làm năm cái việc gọi là ngũ nghịch đại tội. Bây giờ nó không có tổng nghiệp, nó cũng không có thường nghiệp nữa. Cái thường nghiệp là mình làm việc xấu gì đó, mình không có làm. Cái nghĩa là Bồ Tát của mình nó tâm ma không có làm cái việc xấu gì hết á, nhưng mà nó còn cái kinh tiểu nghiệp. Nhưng mà lúc bây giờ cũng không phải là chết nữa, không phải là cận tử nghiệp, nhưng mà nó cái kinh tiểu nghiệp là cái nghiệp nhỏ trong quá khứ mà đã từng làm. Bây giờ cái nghiệp nhỏ nó có cơ hội để nó trổ thành. Bây giờ cũng giống như quý vị thấy á, nhiều khi mình làm cái hột giống, mình thu hoạch những hột giống đó, rồi bây giờ trên đất nó không còn cái hột giống đó nữa, nhưng mà cái hột giống lâu rồi đó, bây giờ nó nhỏ nhặt, nhưng mà bây giờ nó đủ khả năng để nó lên cái mảnh đất đó. Thì cái nghiệp kinh điển nghiệp bây giờ có cơ hội để trổ quả. Thì lúc bây giờ Bồ Tát của mình là tâm ma phải bị chết vì cái mũi tên đặt rồi. Thì chúng ta thấy đó, có nhiều khi chúng ta tạo nghiệp đó, lúc mà chúng ta còn luân hồi, còn luân hồi có nghĩa là có những lúc mà chúng ta thấy là còn luân hồi là phàm phu, hoặc chúng ta làm những cái nghề không tốt đẹp. Chúng ta nghe câu chuyện cũng như là những người mà bị gọi là con vợ xoắn hút chết đó, ở trong đó có ông Ba Lý Giá, rồi ông ngày Cát Sa Bá, là Cát Sa Bá mà cũng là một vị bị con vật mộng hút chết, bút sa tí, rồi đa phụ thủ năm đồng, rồi ông một công thiện nam cũng bị con vật mộng hút chết. Mà năm cái người này ngày xưa là năm cái vị hoàng tử, năm cái vị dương tôn công tử, mới một cô kỹ nữ đi chơi hoa xong rồi lại không có trả tiền cho họ, mà lại tước đoạt hết cái tư trang của cái cô kỹ nữ này và giết cái cô kỹ nữ này. Với cái quan tài quán thù đó, cô kỹ nữ này nguyện trả thù. Bây giờ cô kỹ nữ đó chết sanh là con vợ hoa. Bây giờ gặp năm cái nhân vật này, trong đó có Bút Sa Tí là một vị vua, Ba Lý Giá là một vị đạo sĩ đắp vỏ cây, rồi nhà Kumara Kassapa là một cái vị sa môn, thì đau khổ cũ năm đồng là đặt đạo quả tu đầu quần, rồi một ông Việt Nam nữa cũng đặt đạo quả tu đầu quần, mà năm cái người này bị con bò bẩn phúc chết hết. Có nghĩa là lúc mình tạo quả nghiệp đó, mình toàn là những người những là kỹ nữ, là những cái người đam mê cái tu duy dục lạc, nhưng bây giờ là trở thành một thánh hết rồi. Con bò bẩn là con vợ to, bây giờ nó nhập vào con bò bẩn để hút với cái nghiệp chết. Thì cái gì thấy cái cơ hội nghiệp lực đó, khi mà nó tổ thanh thì chúng ta lại không có thể nhìn được. Cái ông Thiện Nam này, ông bơ biển Đức Phật đó, là khi ông nghe pháp rồi bơ biển Đức Phật đi về đó, thì ông bị con bò bẩn hút chết. Mà chư vị cô mới than là nếu mà ông không đưa Đức Phật đó, không đưa Đức Phật về, ông ở nhà thì ông không bị con bò bẩn hút chết. Nhưng mà Đức Phật này tuyên bố là dẫu phải lặn biển tổng, dẫu phải không gian, tuy hăng tu nó chẳng mạc, không việc dễ dàng. Cái nghiệp nó tới rồi, bây giờ tông trung không có gì đâu hết rồi. Những cái nghiệp tới rồi phải chết thôi. Thì cái ông Thiện Nam này, ông với cái tâm tốt của ông, cái tâm là đưa đón Đức Phật, đưa tiễn Đức Phật và Chư Tăng về. Nhưng mà khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi á, thì ông bay vô nhà thì bị con mọc bọn phúc chết. Thì chúng ta thấy rằng á, cái nghiệp lúc mà chúng ta tạo nghiệp á, là bằng những cái tâm tiền não tham hơn chi. Nhưng mà cái lúc đó chúng ta tả nghiệp á, chúng ta là một cái tâm thiện, một cái tâm bình tĩnh. Nhưng mà mình vẫn phải chịu cái tự chết, cũng như là ông Thiện Nam này, ông đưa Đức Phật ra. Hay là ông bút của Sa Tý, ông đi tìm bác, ông đi tìm bác, ông bị bỏ hút chết. Còn ba ý giá cũng vậy đó, khi mà đặt đạo quả ra hát, ông đi tìm y bác, thì cũng bị bỏ hút chết. Còn ngày Tu Ma Đát Ca Sa Bá, ngài là một cái vị thánh, A La Hán, mà ngài cũng bị hút chết. Đa Phủ Thủ Năm Đồng thì suốt 55 năm làm ngày Đa Phủ Thủ thì không có chết, nhưng mà lúc mà về tu á, nghe pháp nơi ngày Tăng Hiến Tá cúng dường ngày Tăng Hiến Tá bắt đầu quả tu đầu quần, thì lúc bây giờ cái tâm thật sự thật sự là rất là thanh tịnh, như là bị con bò không có chết. Cái lúc mà làm Đa Phủ Thủ giết người rất là nhiều, nhưng mà cái nghiệp giết người nó không có tổ sanh, nó không có tổ sanh ra ở trong cái sự khổ lụy. Mà bây giờ cái nghiệp mà ngày xưa đó là những cái chàng thanh niên công tử đi chơi hoa rồi giết cái người kỹ nữ để giật người kỹ nữ để giật tanh con vợ to, cái nghiệp này nó có cơ hội cho tổ tanh, bây giờ nó lại đoạt mạng của Đa Phủ Thủ Thanh Đồng. Và chúng ta thấy như vậy nên nó đối với cái nghiệp trắng cái hắc nghiệp cho nó hắc quả đó, là Đức Phật này nói trên phương diện nó tổ quả, nó phải có lên, nó phải tổ quả, nhưng mà nó tổ cái thời này nó không tổ mà tổ thời khác. Nghiệp dị thời cho ra quả dị tục, cái nghĩa là nghiệp một cái thời khai gian khác mà cho ra cái quả thời gian khác. Thành ra chúng ta không có nghĩ được, nên chúng ta thấy tại sao nghĩ chúng ta tu học đó, chúng ta rất là thánh thiện. Ví dụ chúng ta nghe bị tỳ khu sát hướng thay đó, xuất gia từ cái thỏ nhỏ, nhưng bây giờ lớn cũng chứng kiến là bị một cái chứng bệnh rất là kỳ lạ, nó lỡ lõi mình mày mẹ nằm bên đây thì lăn quanh đây thì nó ngồi nguyên lớp da và nằm rồi chiếu nó dính dưới giường, dưới chiếu đó thì lăn qua nó lột lớp da, mà lột cứ lăn qua nó lột miếng da, lột miếng của chị nghĩ là rất là khổ. Nhưng mà cái vị này tâm kinh kể là vị này xuất gia lúc còn nhỏ, nhưng mà sau này vị này có một cái chứng bệnh tốn hay như vậy. Và Đức Phật này biết về cái nghiệp ngày xưa đó là từng là người giết chiên, tuy là kiếp này là giác ngộ của Phật sớm như vậy, nhưng mà cái nghiệp kia giờ là cái nghiệp mà tu tập nó không có tổ quả ngay trong hiện tại cho được ăn vui, mà cái nghiệp ác nghiệp kia giờ tổ quả phải chịu cái quả nghiệp này, phải đau đớn như vậy. Nhưng mà là cái nghiệp mà đắc chứng đạo quả cũng tổ thành, vì Đức Phật ngài thấy rằng vị này tuy rằng phải trả cái quả khốc liệt đó, nhưng mà cái đạo quả niết bàn do ngày xưa là cái người đem cơm với thịt chim cúng dường cho vị Tam Môn thành Đầu Đà trong rừng, nguyện rằng cái pháp gì mẹ chứng được thì con chứng được, con nhờ cúng dường cái bữa cơm này cho ngài ăn, các pháp thánh nhân mà ngài chứng được con chứng được. Ví dụ cái ngày xưa là khi đem đồ ăn đi trong rừng đó, thì đem là cũng như là chiên tàu thịt chim rồi đem cúng dường cho cái vị Tam Môn đó thành quả Đầu Đà trong rừng là nguyện như vậy, chứ đâu có phải là cúng dường người trai đâu, là cúng dường cái bậc thực mình đem ăn như vậy. Thì cái vị Sa Môn nó họ dùng cái bậc thực này là bị một vị thánh nên cái quả nghiệp cái độ thành sao này nghĩa là đủ duyên để đặt ngài chứng đạo quả. Cái Đức Phật này để quán lọt vào cái dắt dẫn của ngài, rồi thấy cái ba la mật của vị này đã làm cái thiện nghiệp từ cái đó đó, cúng dường đó là người chứng đắc đạo quả niết bàn. Bây giờ cái nghiệp đó nó tổ sanh, nó cho cái làm người tăng nhân, cho đầy đủ phật độ, cho có duyên để chứng ngộ được đạo quả niết bàn và được một thiết pháp để được chứng đắc. Thì chúng ta thấy những cái điều này chúng ta không có thể nào lĩnh hội hết được. Và chúng ta chỉ biết rằng cái đời sống chúng ta đó là chúng ta dù chúng ta có giác ngộ rồi, chúng ta cũng có nghiệp đen nghiệp trắng nó tổ sanh. chúng ta thấy như là bị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật vậy đó. Ngài còn bị ăn bún ngựa ở quê Lăng Chạc suốt 3 tháng. Và Ngài kể là trong kiếp đó Ngài làm bị lưỡng giả. Chỉ sơ ý đi buôn bán ta, không có đưa cái chuyện phá kho thôi. Cái người giữ kho ở nhà cúng dường là do tỉnh Đức Phật Thập Giác thì nhập hạ. Bị lưỡng giả đó, nhưng mà lúc mà đi buôn bán là quên đưa cái chuyện phá kho. Cái người mà họ ở nhà họ hộ độ cho bị Phật, bị Sa Môn đó, họ lại lấy lúa ngựa. Lấy lúa ngựa đâm cho tới giờ cúng dường cơm đó. Thì không có cơm, không có gạo ngon để nấu, nên lấy lúa ngựa đâm ra là nấu cúng dường cho vị Sa Môn đó. Mà chúng ta thấy ngày xưa ngày làm người ta cố ý để tỉnh người bị nó nhập hạ, nhưng mà ngày chỉ sơ ý thôi, thì chỉ sơ ý cũng như là đi đâu rồi lạnh cái ổ phá đi, cái chìa phá đi theo luôn. Để cái người ở nhà hộ độ là không có gạo là lấy lúa ngựa đâm, mà bây giờ ngày thành Phật rồi cũng phải ăn 3 tháng lúa ngựa ở quê Linh Giác. Ở quê Linh Giác ngày phải ăn 3 tháng lúa ngựa, thì chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật là nó nặng nghiệp đó. Ngày xưa đó chúng ta thấy ngày không có ý, ngày tỉnh Phật Độc Giác đến nhập hạ là ngày quý cái thiện tâm, nhưng mà ngài lại quên cúng dường, quên cúng dường có nghĩa là quên để những cái vật thực ở ngoài để người ta nấu cúng, mà lại khóa cái cửa kho lại, nên bây giờ ngài cũng bị ăn lúa ngựa, cũng là ngài ở quê Đình Trạng phải ăn 3 tháng lúa ngựa. Thì cái nghiệp quả chúng ta thấy nó rõ là chúng ta, dù là chúng ta làm ngày xưa đó là tỉnh Đức Phật Độc Giác về, không có ý để Đức Phật Độc Giác ăn lúa ngựa, nhưng mà chỉ cái gì quên khóa cái cửa kho lại đi buôn bán thôi. Cái người ở nhà hộ độ không có gạo ngon thì họ lấy lúa ngựa họ đâm ra, họ lấy gạo họ nấu cho Đức Phật Thập Giác ăn, do cái nghiệp quả đó mà ngài phải ăn lúa ngựa. Thì chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta thấy rất là có những cái điểm mà chúng ta phải cần suy nghĩ rất là nhiều, để chúng ta cẩn trọng, chúng ta nghĩ rằng mình đã đặt bát cúng dường cho chư tăng rồi, bây giờ mình là có thiện tâm, nhưng bây giờ mình không có đặt bát, mình để chư tăng chờ đợi như vậy đó, thì mình cũng sẽ mắc lấy cái hậu quả. Quý vị thấy trong kinh kể lại là một cái người mà tại sao đời này bị thất bại, là Đức Phật này nói rằng có một lúc nào đó mình làm người nam người nữ vào chùa mình tỉnh với tăng, nghe là bữa nay mình cúng dường cho ngài, cúng dường cho tăng, nhưng mà rồi tới giờ mình cũng không có cúng, mình quên công việc mình làm ăn gì đó, mình để cho tăng ngồi để chờ riết cho tới hết giờ tiền thành nó sao này, trong vòng cúng hồi là mình buôn bàn cái gì đó, mình thấy có lời mà thằng là lỗ không, mình thấy mình có tiền nhưng mà thật sự là không có tiền gì hết á, mình thấy mình cái túng mùa nhưng mà bị lũ lụt tôi sắt của mình đi, mình thấy mình túng mùa nhưng mà nặng hèo làm cho chết hết cây tác của mình đi, thì đó là cái nghiệp quả mà nó vẫn cổ thanh chúng ta. Mà Đức Phật này nói là cái nghiệp quả đó có nhiều khi đó chúng ta không cố ý, không có ý trực tiếp ác tâm, nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta dễ duyên quên mình, khi mà chúng ta muốn làm những cái thiện nghiệp đó mà chúng ta lại quên đi. Nên quý vị thấy không, cũng như là ngày xuống một tí đó, ngày tu vừa đề đó, Đức Vua tỉnh ngày tới nhập hạ đó, mà Đức Vua quên làm cốc thôi. Đức Vua quên làm cốc mà suốt 3 tháng trời cũng không mưa, không dám mưa, có nghĩa là không dám mưa. Ngày xuống một tí, ngày ngồi ngày trời, ông trời không mưa, không mưa đến nỗi mà dân chúng kéo lên đó, nói Đức Vua thất đức người ta mà bây giờ trời không có mưa, thì Đức Vua có suy nghĩ rằng mình coi mình có thất đức hay không. Cuối cùng suy nghĩ lại thì chỉ nhớ một điều là tỉnh ngày xuống một tí tới nhập hạ, mà bây giờ không có cúng được cái cọc, nên bây giờ ngày ngồi ngày trời, ngồi ngày trời mà trời không mưa, thì lúc bây giờ Đức Vua vội vã sai quân sĩ cất cái cốc, khi mà cất cái cốc xong ngày vô trong cốc thì trời bắt đầu mưa. Trời mưa nhỏ nhỏ thì ngày chú niệm cho trời hãy mưa đi, an thất đã lập tính trời mưa hãy mưa đi, tâm ta không có cầu não đó, trời mưa hãy mưa đi. Thì mưa càng ngày càng lớn lên, dân chúng mừng rỡ, dân chúng mừng rỡ mới nghĩ rằng ngày xuống một tí, nên bây giờ bị ương nghe người ta nói là tụng kinh Kim Cang thì trời nắng hạn. Thì đó là những cái quý vị biết ngày tu đề ngày là một cái bậc thánh rất là đặc biệt, ngày ngồi ngày trời không dám mưa. Thì thành ra quý vị thấy đó là một cái ân đức đặc biệt của ngày trước cung tí ngày tu bồ đề. Nên cái nhiều khi người ta nói tụng kinh Kim Cang ngày tu bồ đề là trời không có mưa, nhưng mà thật sự là chúng ta hiểu rằng do Đức Vua tỉnh ngày tới, tới đó nhập hạ, tới đó ăn cơm, mà Đức Vua lại không có lòng cốc cúng dường, nên ngày ngồi ngoài trời không có mưa. Thành ra chúng ta hiểu được những cái chuyện đó, chúng ta phải thấy được những có những bước có nghiệp của chúng ta đó, chúng ta thấy nó không có nhưng mà nó lại có. Mình thấy nó không có nhưng mà lại có. Những cái người bình thường như là chúng ta vậy đó, chúng ta nghĩ là mình tỉnh, mình có cái ý tốt, mình tỉnh mười sư cúng dường của hôm nay vô chùa bạch sư là con tỉnh mười sư đến cúng dường, nhưng mà tới giờ trưa rồi mình lại không cúng dường gì hết. Mình để như đang ngồi đó, ngồi chờ mười vị ngồi chờ mình đặt chùa, ngồi chờ riết cho tới hết giờ ăn rồi thôi, cái tăng ngồi chờ đi tỉnh hết giờ ăn rồi, do cái nghiệp quả đó mà sau này mình nghe mình có của, mình không có của, mình nghe mình trúng bùa, mình lại thất bùa, mình nghe mình được ai cho cái gì lại không có được. Đó là do cái sự mà trong tăng chi bộ kinh nó nói rằng cái người đó do trong quá khứ đã từng làm như vậy đó, nên sau này họ nghe họ được cái gì không được. Họ nghe là cũng như mình ở tù vậy, được nghe hạ mà tới giờ thì không biết hạ, nghe mình có tiền tới tháng nó cũng chẳng có tiền, thấy mình trúng bùa nhưng mà tới đó cũng thất bùa, cũng lũ lụt tôi của mình đi hết, hoặc là nắng hạn nó làm cái cây cối của mình chết hết. Thì chúng ta thấy những cái điều đó là nó đều là cái một cái nghiệp quả, mà bên đó đó chỉ có đức Phật chánh đẳng giác thì ngài mới thấy được cái kết quả đã đổ tâm như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của đại đức Tịnh Hiền đó thì đức Tịnh Hiền cũng muốn nói tại sao nghiệp đó, nghiệp thì mình thấy nó nhỏ mà nó cho cái quả lớn, nghiệp thì mình thấy nó lớn mà cho cái quả nhỏ. Cũng như chúng ta thấy ngày ăn quy mới lá ngày giết tới 1.000 người lần, nhưng mà khi gặp đức Phật rồi thì độ cho ngài đặt đạo quả la hán rồi, thì bây giờ người ta chỉ quăng đá bể y bể bát bể máu thì thôi, chứ mà không có ai giết ngài hết, vì ngài là bị a la hán rồi, không có ai mà giống như là ngài tâm để mình chịu đựng những cái sự mạ lị, sự chọi cây quăng tối đá đất rồi người ta ném rồi thì ngài tâm để mình chịu thôi. Nhưng nên đức Phật này mới nói rằng này là bạn môn phải cảm nhận, bạn môn phải cảm nhận. Nếu mà với cái nghiệp ác mà ông làm như vậy, nếu mà ông còn luân hồi thì ông phải rơi vào địa ngục rất là lâu. Nhưng mà vì ông đã giác ngộ giải thoát công thức này, nên cái nghiệp quả nó như vậy, tương đối rất là nhẹ nhàng đối với ông rồi. Nhiều khi mình thấy nặng nề nhưng mà nó ngược lại rất là nhẹ nhàng đối với ông. Nhưng mà có nhiều khi mình cái nghiệp mình thấy nó nhẹ nhàng như vậy nhưng mà rất là nặng nề. Chúng ta thấy cũng như là bây giờ chúng ta như là ngày xưa ngày tỉnh Đức Phật về, ngày bỏ cho Đức Phật giác ăn uống ngựa vậy. Bây giờ ngày thành Phật chánh đẳng giác rồi, ngày phải ăn ba cái uống ngựa ở quê đinh khác. Thì chúng ta thấy nhiều những cái chuyện đó là cái chuyện mà tỉnh tới nhà cũng giường. Bây giờ thì không có đồ ăn thì người ta lại lấy uống ngựa như vậy thì nghĩ, nếu mà người Phật tử nghĩ là ồ như vậy cũng tốt chứ đâu có gì đâu, nhưng mà thật sự không phải vậy. Nhiều khi chúng ta thấy như vậy thì nó nghĩ tốt nhưng mà nó không phải vậy, nó có thể có một cái hệ lụy, cái hệ lụy nào đó cũng tương đối cũng khá nặng nề đối với vị đó chứ không phải là không đâu. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cũng như câu chuyện mà chúng ta luôn kể quý vị nằm quốc chúng ta ra nằm quý vị với vị Phật tập giác mà lớn của nguồn linh đó. Mỗi lần đó, những người bạn gái hỏi bạn quy y với vị cô nào, cái vị sa môn nào, thì thay vì nói rằng thầy tôi là vị tưởng lão và già lưng còng còng đó không, tôi bắt cái y lên á, tôi hổ giả bộ tôi đi còng còng, tôi đi tới tôi lui rồi mấy cái người nữ cư sĩ kia đó biết rằng là cổ quy y với vị sa môn lớn tuổi, mỗi người cổ làm như vậy là có cười lên, do cái nghiệp đó mà sao mà tôi thanh làm bị buồn linh. Mà quý vị biết đó, ngày xưa chỉ nhái chơi chút xíu vậy thôi, và bây giờ mang cái nghiệp nguồn linh suốt cả cuộc đời, quý vị thấy nó kinh khủng không? Quý vị nghe nàng quốc tức ra, ngày xưa nhái ông thầy của mình là bị trưởng lão già lớn tuổi thôi, cái lưng còng còng thôi, vì già lên cái lưng nó cong cong thôi, mà hẹn ai hỏi thầy của bộ ai, thì thay vì nói không nói, bắt cái y, bắt lấy cái mền đắp lên giống cái y vậy đó, đi còng còng đi tới đi lui vậy đó. Tùy lên thì người ta biết rằng cái vị này là quý y với cái vị tâm môn lớn tuổi, và sau này người phải mang cái nghiệp buồn lưng của cuộc đời. Thì chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta nghe như là câu chuyện nào trong bá ba ly gì đó, chỉ mắng cái vị cô đi thôi, chỉ mắng có một tiếng thôi, và sau này người ta làm kỹ nữ một thời gian rất là lâu, rồi sau này được Phật này độ xuất gia, độ cho đặt chứng đạo quả tu đường nhờ rồi thì cái nghiệp đó là vô hiệu nghiệp. Hay là chỉ thấy như là nàng cuối của ta vậy đó, ngày xưa đó là bây giờ làm đô tỳ là ngày xưa chỉ có cái người bạn tới đó, chỉ sai cái người bạn đó là lấy dùng cái hộp phấn son tinh trang để trang điểm đó. Đang ngồi lặp mặt lỡ như vậy mà cái vị bạn tới là cái vị cô ni là vị thánh, thì lúc bây giờ đó nàng á tiền thân của bà cuối của ta ra đó là cũng là cô điển tư đang trang điểm làm mặt như vậy đó. Lỡ tay như vậy thì cái người bạn tới nhờ cái người bạn lấy giúp thì không ấn tâm đâu. Thì cái người cái vị thánh ni đó suy nghĩ rằng nếu mình không nói mình không lấy đó, thì bạn mình vẫn mắng chửi mình đó, thì bạn mình sẽ rơi vào địa ngục tập tôi. Nhưng mà nếu mình lấy cái hộp phấn son cho bạn mình đó, thì bạn mình chỉ làm tỳ nữ 5 năm ký thôi, xét ra làm tỳ nữ 5 năm ký cũng tốt thôi, cùng như vậy bị đỏ đi một tập tôi. Thì lúc bây giờ cái vị thánh ni đó đã đi lấy cái hộp phấn son cho cái người bạn của mình thỏa còn là cư sĩ, là người đời, bây giờ là bị a hán rồi. thì chúng ta thấy những cái máy, những cái chuyện đó cái máy đơn giản á, cái chuyện mà lấy không cũng là sai lấy Phật mà tấm con dùm thôi, mà phải làm tùy nữ 5 năm tiếp. Còn nếu mà không bị nó không lấy thì mắng chỉ bị đó nói nặng thì đọc tiếng thôi, đòi đi một đồng tôi thì quý vị thấy chắc đi chắc lại đó, làm tùy nữ còn tốt hơn là đòi đi một đồng tôi. Thì cái nghiệp quả đó quý vị, nó tổ tâm đó, đối với chúng ta khó có thể nhìn được lắm. Nên Đức Phật ngày sau này ngày nói một cái người mà gọi là tùy nữ mà thuộc tam tạng đó là nàng Bích Chúc Ta La, một người tùy nữ quyền lưng mà thuộc lòng tam tạng. Tam tạng là do cái kiếp đó cúng dường cho 8 vị Phật độc giác, mà thấy những vị Phật độc giác đó nhận bát trong ngày nóng nóng đó, thì cô lấy cái dòng ngà cúng dường mỗi vị cái dòng ngà để cái bình bát. Rồi sau này Đức Phật độc giác đem những cái dòng ngà đó về Y Mã Lạc Sơn, rồi sau này Niết Bàn những dòng ngà đó vẫn còn. Thì sau này do cái phước đó mà bà mới nguyện, do cái phước này bà sinh ra làm người mà có thể phân tích, có nghĩa là biết cái tâm của người ta, chuyện mình có thể làm phân tích là kỹ lưỡng. Nhờ cái phước cúng dường ta Phật độc giác, những cái dòng ngà đó đặt ra cúng dường, bây giờ được là pháp sư tam tạng là bà Phước Chúc Ta La. Nhưng mà cái nghiệp mà do sai cái vị thánh ni có một kiếp khác, bây giờ làm tỳ nữ, do nhái một vị Phật độc giác, bây giờ bị hù lên. Thì chúng ta thấy cái nghiệp mà cúng dường để phát nguyện thành là nữ pháp sư tam tạng, thì bà Phước Chúc Ta La là người của tam tạng như vậy. Thân tinh để là bà là một cái vị tu sĩ của lòng tam tạng, bà lại là một cái người tỳ nữ, bà lại một cái tập nguồn lực, thì là ba cái điểm đặc biệt nơi bà là cũng như là do sai cái vị thánh niên bây giờ làm tỳ nữ, do nhái một vị Phật độc giác mà bị nguồn linh, do cúng dường 8 vị Phật độc giác những cái Phật thực trở thành pháp sư tam tạng tứ tuệ thượng tích. Thì đó là cái nghiệp quả mà chúng ta khó mà suy nghĩ cho thấy kịp được. Thì vậy nên những câu hỏi của Đức Thầy Quyền chúng tôi chia sẻ là chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Thì thôi chúng tôi xin chẳng biết là cho ban điều hành làm việc kết thúc buổi học hôm nay với cái bài học hôm nay chúng tôi chia sẻ lại.
Dạ là một bức thầy á, sa thứ lành thai. Dạ con xin thay mặt đại chúng trong room kính chào anh chị Tùng Đức đã mỗi lần bị mẫn dạy dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để em trời cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tùng Đức thân tâm thiền lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc an tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha nhé.
Con xin hồi hướng phước lành.
thiền thiền quá ban còn phần cước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân. Sapan Subangalanga Kandu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirundaran Hotu Sapan Subangalanga Kandu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirundaran Hotu Sapan Subangalanga Kandu Sapa Devata
Pháp Bát Nhã Ba La Mật xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.